Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần hôm trước. Tại cái ngôi làng tên là Cù Tí Gà Má mà chúng tôi đã nói sơ về cái lai lịch của cái làng đó. Cái làng đó nó nằm ở một cái vị trí mà bên dưới là cái tòa lâu đài của cái vị chuyển lưng vương sau này, cái vị sẽ ra đời vào thời Đức Phật Di Lặc ha. Và tại ngôi làng này Đức Phật ngày nhắc lại một cái vấn đề giáo lý rất là quan trọng mà ngày xưa 45 năm trước khi mới vừa thành đạo thì ngài đã có nhắc đến rồi. Đó là nội dung bài kinh Chuyển Pháp Luân. Chú khác nhau, có người thì trốn khổ tìm vui bằng cách là sống vùi đầu ở trong cái sự hưởng thụ, thì ngài gọi đó là cái kiểu lợi dưỡng. Rồi có cái hạng thứ hai trốn khổ tìm vui bằng cách là vùi đầu trong những cái hình thức khổ hạnh đọa đày thân xác, thì ngài gọi đó là khổ hạnh. Và ngài nói rằng dầu cho mình có vùi đầu trong cái khổ hay là vùi đầu trong cái vui ấy, thì đã là vùi đầu thì không thể cất đầu. Vùi đầu thì không thể cất đầu, mà cái người vùi đầu ấy, thì coi như làm sao mà có thể làm được chuyện này chuyện kia được. Giống như cụ lần che mặt, giống như là đại biểu vùi đầu trong cát, thì cái kiểu đó là chúng ta không có thể đối diện để mà giải quyết cái vấn đề được nha. Cho nên ngài mới dạy cái con đường trung đạo, đó là hiểu được khổ trừ cái tập chính diệt bằng cách là hành đạo. Đó là nội dung tứ diệu đế. Chứ tứ diệu đế không phải là một cái giáo lý chúng ta học qua cho biết, mà chúng ta cứ phải nhớ rằng nội dung tứ đế là đề nghị chúng ta bốn cái việc phải làm. Thứ nhất là đối với khổ, phải hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ, trong bất cứ hình thức nào mọi hiện hữu là khổ, và ở đâu có cái đam mê đó thì cái đam mê đó nó chính là nguồn khổ. Thứ nhất, tất cả đam mê nó chỉ là đam mê trong cái khổ thôi, bởi vì đã nói là vạn hữu ở đời đều là khổ mà, cho nên bất cứ cái đam mê nào cũng là đam mê trong khổ. Và muốn thoát khổ mà lại đam mê trong khổ, coi như chúng ta một lần nữa lại đầu tư trong khổ. Muốn ra khỏi nhà tù mà lại yêu mê cái nhà tù thì làm sao mà ra khỏi cái nhà tù? Chán sợ một cái nơi chốn, một con người mà mình lại thương yêu đắm đuối cái nơi chốn và cái con người đó, thì làm sao có thể lìa khỏi được họ? Nói đến đây tôi còn nghe nổi sùng. Khi mà cách đây cũng lâu tôi có đọc một cái bài phân tích của một cái vị giáo sư tâm lý học. Ông nói rằng đó là tại sao mà nó có trường hợp rất nhiều người phụ nữ bị chồng bạc đãi hành hạ vũ phu, đánh đập coi như là tàn phế mà vẫn không lìa bỏ được. Cái trường hợp mà bất đắc dĩ do phải lệ thuộc về tài chánh, hoặc là vì một cái lý do đặc biệt nào đó, thí dụ như họ gồng gánh cái gia đình của mình, gia tộc họ mạc của mình, mà bây giờ mình bỏ ổng là mình mệt, thí dụ như vậy, thì trường hợp đó người ta có nói. Mà cái này người ta nói là trường hợp người phụ nữ đi làm lụng như con trâu để mà về phụng dưỡng hầu hạ một người đàn ông mà cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình suốt mùa này qua mùa nọ. Thì ổng phân tích, ổng nói một cái điều mà tôi hiếm bao không phải hiếm mà chưa bao giờ tôi đọc một cái phân tích nào giống như vậy. Ổng nói rằng là bởi vì những người đàn ông vũ phu á, cái nam tính rất mạnh, cái tính đàn ông rất mạnh, rất mạnh, và chính cái nam tính mạnh đó nó trở thành ra là một cái sức hút khó cưỡng đối với phụ nữ. Thì dĩ nhiên đông râm này thì có nhiều người không đồng ý với cái nhận xét của ông giáo sư đó, nhưng mà riêng tôi thấy nó có cái lý. Có nghĩa là mình lệ thuộc người ta rồi mình phải chịu đòn nó, chịu đấm ăn xôi, thì cái đó tôi hoàn toàn thể thông cảm. Mà đằng này á, là mình nuôi người ta để cho người ta hành hạ giày xéo mình, là bởi vì mình á, là một người phụ nữ mà coi như mình đam mê cái nam tính của người đàn ông vũ phu đó. Thì cũng vậy, chúng ta hiểu được vạn hữu là khổ, mà bất cứ một cái đam mê nào trong khổ nó lại tiếp tục là cái nguồn khổ mới. Biết đó là người chồng vũ phu, mà không lìa bỏ được, tiếp tục yêu mê thì bị đòn ráng chịu. Cái chuyện đó không có gì lạ nha. Cho nên là chỉ đầu tiên phải hiểu vạn hữu là khổ, mọi sự có mặt, mọi hình thức có mặt, trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh đều là khổ hết. Chuyện thứ hai, bất cứ một cái niềm đam mê nào cũng chỉ là niềm đam mê trong khổ mà thôi, và chính niềm đam mê đó nó tạo ra một cái khổ khác. Bây giờ muốn cho hết khổ thì chỉ có một cách thôi, là không có tiếp tục yêu mê trong cái khổ nữa. Không tiếp tục yêu mê nữa. Mà làm sao để không yêu mê nữa thì chỉ có một cách thôi, đó là hành trì bát chánh đạo. Mà nội dung bất chánh đạo là gì? Là đi ngược lại cái tập đế. Tức là tập đế là cái niềm yêu mê trong khổ. Còn cái bát chánh đạo hay đạo đế hay con đường tâm học là cái con đường đi ngược lại, có nghĩa là không tiếp tục yêu mê nữa. Mà bây giờ phải chán, phải sợ. Phải chán, phải sợ. Thì có chán, có sợ mình mới có ly dị, ly thân, ly hôn. Có đang nói cuộc đời của mình. Mà muốn chẳng biến mất khỏi cuộc đời của mình đó, thì phải là nhờ tới luật sư, nhờ tới tòa án nha. Thì một người sống ở trong đời này mà không hiểu được những cái nguyên tắc này, này thì tiếp tục vùi đầu ở trong cái khổ. Cho nên ở tại cái làng Kutikame, Thế Tôn xác định nay các tỳ kheo, chính vì không hiểu bốn cái thánh đế mà chúng ta, tức là ta và các ngươi đó, đã vô lượng kiếp sanh tử, vô lượng kiếp sanh tử đủ rồi. Các hữu vi, các hành thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Luân hồi chừng đó đã đủ rồi. Cách đây là vô lượng kiếp về trước, hàng tỷ tỷ đại kiếp về trước, đã có những vị Phật ra đời. Mà muốn trở thành một vị Phật á, là người ta phải có cái thời kỳ sơ phát tâm. Tỷ tỷ đại kiếp là, mà muốn thành Phật thì phải có thời kỳ sơ phát tâm. Sơ phát tâm nghĩa là chống nguyện đó. Mà thời đó chúng ta đã la mặt riết mà đến lúc người ta thành Phật hả? Nó đâu cũng không biết hả? Rồi người ta thành Phật, người ta là thọ ký cho 800.000 vị Phật khác hả? Mà lúc đó mình ở đâu? Và những cái vị được thọ ký đó lần lượt được thành Phật, hàng ngàn tỷ tỷ đại kiếp qua bả biết bao nhiêu vị thành kiếp. Tức là cách đây hàng tỷ tỷ đại kiếp là người ta thành rồi, mà mình bây giờ còn lỡm bỡm lội qua miếng điện ngồi thiền cho mũi nó cắn. Cho nên ngày đó là ngày xác định là cái đó toàn bộ cái quãng đường dài đằng đẵng đó là do không hiểu bốn đế. Rồi tiếp theo, sau cái bài giảng về cái nội dung tứ đế, ngài xác định chuyện phải làm đối với bốn đế. Như chúng ta cũng đã học hôm trước, có ba việc phải làm đối với bốn đế, có ba cái loại trí đối với bốn đế. Trí thứ nhất gọi là trí thứ nhất gọi là biết chuyện phải làm. Biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Thứ nhất là hiểu bốn đế là gì. Thứ hai là biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Thứ ba là cái tri thánh trí biết rõ là ta đã hoàn tất cái việc phải làm đối với bốn thánh đế. Nhớ nha. Cái thứ ba đó là ba cái trí tuệ đối với tứ thánh đế. Mà ngày nào mình không có được ba cái trí này đó, thì mình còn tiếp tục khổ. Hôm nay thì trong room này chúng ta chưa được cái loại trí thứ ba đâu. Chưa được cái trí mà gọi là biết rằng ta đã hoàn tất chuyện nên làm. Thì cái trí đó mình chưa có. Nhưng mà ít nhất đó, qua cái trí văn và trí tư á, mình có được hai cái trí đầu tiên. Đó là biết cái gì, biết rõ bốn đế là gì, và biết chuyện phải làm đối với bốn đế. Còn mà mình biết tới mức nào thì tùy người ở trong room này. Chúng ta học Phật Pháp tới đâu, chúng ta hành trì tới đâu. Và ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm, do ba la mật tiền kiếp mà bây giờ chúng ta có cái khuynh hướng tìm hiểu Phật Pháp hay không, cái đó là do ba la mật. Bởi vì có những người là tới ngay bây giờ internet tràn ngập khắp hành tinh, mở ra thì có thể tìm hiểu biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu hệ tư tưởng triết học. Vậy mà khổ đau cỡ nào không biết tìm đến tôn giáo, không biết tìm đến tâm linh. Mà nếu biết tìm đến thì cũng biết tìm đến qua cái sự giới thiệu của bạn bè, còn bản thân mình không có cái khả năng tra vấn. À, đó là cái rất là bậy. Khổ quá rồi, cái quen cái nhỏ cường chiên Thiên Chúa nó dắt đi nhà thờ, quen với đứa đạo hồi nó dắt đi vô thánh đường đạo hồi, quen với Tinh Lành theo Tinh Lành, quen Hòa Hảo, quen Câu Đài, quen với đạo nào theo đạo đó. Tức là cái con đường mình đi là do người ta dắt. Mà tôi nhắc lại lần nữa, không biết tự tìm sách để đọc đó, không biết tìm minh sư thiện hữu để học đã là bậy rồi. Còn đằng này bây giờ sách vở trang nhập trên internet miễn phí, hả? Trừ ra sách của tôi, chứ còn sách đâu tôi cũng miễn phí hết trơn, mà không thèm đọc. Cho nên chính vì sao là vì cái ba la mật của mình nó yếu mà, cho nên cái khả năng mà tìm hiểu không có. Thứ hai, chính do ba la mật nó ảnh hưởng một phần cái chuyện là cho dù chúng ta có hiểu được căn bản Phật pháp thì cũng do ba la mật tác động cho chúng ta là hành trì kém. Thứ hai là thiếu hành trì. Mà thiếu hai cái này đó thì nó mới dẫn đến cái thứ ba. Dẫn đến cái thứ ba đó là chúng ta không có một, chúng ta không có một cái bước đi nào đối với bốn đề hết. Biết bao nhiêu người cũng tự nhận mình là Phật tử, cũng từng là người quy y, gặp gỡ học đạo với các vị tôn túc trưởng lão cao tăng mấy chục năm, nhưng mà vì là do cái ba la mật nó yếu quá cho nên là coi như là không có tìm hiểu Phật pháp một cách căn bản. Cứ vô chùa làm phước rồi thọ giới bát quan, rồi nghe pháp, rồi cứ thỉnh mớ kinh về bỏ ông tủ lóc lại khóa lại, rồi cứ quỳ lại mỗi ngày vậy thôi mấy chục năm, rồi cứ yên tâm đó là mình Phật tử lâu năm, cứ nghĩ như vậy mà mình không biết được trong mấy cuốn kinh nó nói cái gì. Điều thứ hai, có biết căn bản về thiền hơi thở, thiền bất tịnh, thiền niệm chết, thiền niệm Phật, có biết nhưng mà cứ đổ lý do này đổ lý do kia cho nên thiếu hành trì cũng mệt. Mà chính vì thiếu hai cái này nè, thiếu là thứ nhất là thiếu cái lý thuyết, và thứ hai là thiếu cái thực hành ấy, cho nên là cái thứ ba là cái đường tu mình nó bị dậm chân tại chỗ, và cái đạo nghiệp tự nó đóng khung, nó không có sâu, không có rộng. Từ chỗ đến đó đó, cho nên Đức Thế Tôn thì mới giảng tiếp một cái từ thứ hai, đó là ngài xác định rằng là cái con đường dẫn đến cái sự chứng ngộ diệt đế chính là tam học đó. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ, này các tỳ kheo giới cùng tu với định sẽ dẫn đến lợi ích lớn và bao lớn. Mà định cùng tu với tuệ lợi ích lớn và bao lớn, bà không, tôi đã giải thích rồi, cái lợi ích là gì? Lợi ích tức là nếu đủ duyên thì chứng thánh ngay đời này, chứng thánh chứng thiền. Còn nếu mà vô duyên kém phước thì ít nữa đó, thì với cái sự nỗ lực, với sự nỗ lực đời này, chúng ta cũng gieo được cái chủng tử, gieo được cái hạt giống lầm cho đời sau kiếp khác. Kiếp này không xong thì kiếp khác xong, chiều không hôm qua đó không xong thì sáng nay xong sớm. Cái câu này rất là quan trọng, chiều hôm qua không xong thì sáng nay xong sớm. Cứ nỗ lực hết mình, tận lực trước ra, nếu đời này không xong đó thì đời sau gặp Phật 7 tuổi rồi. Chỉ cần người ta cạo tóc mình, cái người ta nhắc cái mấy câu thôi, đây là tóc nha con, tóc lông móng răng da bất tịnh nha con, các thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất nghe. Nghe vậy là 7 tuổi chứng la hán rồi đó, tức là hôm qua không xong sớm thì hôm qua chiều muộn không xong thì sáng nay xong sớm là vậy đó. Tiếp theo là ngài A Nan á, và Đức Thế Tôn á, là sau đó rời khỏi làng Kotigama và đi đến một cái địa danh gọi là Nandika. Nandika, tại đây có một cái sự kiện, cũng đọc qua thì thấy không có gì, nhưng mà một sự kiện rất là đặc biệt. Tại Nandika, ngài A Nan, hỏi Phật về cái chốn tái sinh của nhiều cư sĩ. Ở đây chúng tôi cũng thường các vị một chuyện mà có thể trong rất là nhiều người cho là phong thần không tin. Tức là có hai cái lý do khiến người ta yếu mệnh. Một là do cái tuổi thọ và do nghiệp thiện ác nha. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Có hai lý do khiến người ta yểu mệt. Một đó là do tuổi thọ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời kỳ đó, cái nhân loại đó, người ta sống maximum là 75 hoặc 100 thôi, thì làm sao mình sống tới 1000 tuổi được? Đó là rồi một chuyện nữa là do cái chủng loại đó, cái chủng loại đó, cái giống loài đó đó. Thí dụ con mũi thì nó sống được có mấy ngày thôi. Con voi thì maximum là con voi nè, con sư tử nè, tối đa là 60 cho đến 80 tuổi chứ không thể nào mà nó rờ tới 100 hết trơn nha. Con rùa thì có thể lâu. Còn cá đó thì chúng ta biết là có những con cá mà nó sống mấy trăm tuổi, vô Google tìm nha, để vô Google tìm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp gì đó, cứ tìm cái loài cá sống lâu nhất nó lên tới 250 tuổi nha. Cho nên có những cái chủng loại đó mà nó phù du mong manh vài ngày, vài giờ, vài phút, có những chủng loại nó vài chục năm. Cho nên nếu mà mình muốn sống lâu hơn cũng được. Cho nên cái đó gọi là cái tuổi thọ hạn định của cái giống loài đó. Cho nên cái lý do yểu mệnh ở đây là do cái tuổi thọ của cái loài nó ngắn thì mình phải sống ngắn thôi. Nhưng mà cái lý do thứ hai đó, đó là do nghiệp thiện ác. Xưa giờ bà con chỉ nghe nó yểu là thấy xấu rồi. Bà con trong rừng mình cái nghe yểu là thấy xấu rồi, chuyện xấu rồi. Và như vậy thì hãy nghe nó yểu mệnh là một cái nghĩa đến nghiệp xấu, có nghĩa là do cái nghiệp mình nói sắc sanh hành hạ chúng sanh khác, cho nên bây giờ mới bị đoản mệnh, bị yếu thọ, sống ít, rồi bệnh hoạn lai rai lê thê. Nhưng mà thật ra nó yểu mệnh nó có hai trường hợp. Một là hồi nãy tôi đã nói là do cái tuổi thọ của cái giống loài của cái thời kỳ, nói chung là tuổi thọ đó, tuổi này tuổi thọ. Thứ hai đó là do cái nghiệp thiện ác, do một cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nào đó mà chúng ta bị tổn thọ. Cái chuyện đó bà con trong rung cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái này mới là cái đặc biệt này. Do thiện nghiệp mà yểu thọ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cái phước mình nhiều quá mà cái đời sống, cái hoàn cảnh hiện tại đó nó quá tệ đi, nó không có xứng với cái phước của mình nữa, thì chính cái nghiệp thiện đó nó cũng khiến cho mình phải ra đi. Thí dụ như chúng ta ở cõi địa ngục hoặc là loài ngạ quỷ, do phước nhiều thì tự nhiên là khi mình nhận được phước báo hoặc là do cái phước cũ đời quá khứ đến lúc nó trổ thì tự nhiên cái loài ngạ quỷ, cái con ngạ quỷ đó tự nhiên nó phải chết đi để nó sanh về trời. Cũng nhờ có cái phước mà nó đang ở dưới địa ngục, nó phải yểu mệnh để nó sanh về trời, sanh về cõi người nha. Và nhân loại cũng vậy, có trường hợp đó là người ta phước nhiều quá mà cái môi trường sống hiện tại nó quá tệ đi, thì họ cũng nhờ cái phước đó mà họ đi sớm. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng. Tại sao tôi phải đắm một cái dòng rộng như vậy? Bởi vì các vị thấy trong đây có nói rõ một chuyện là vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, cái chúng sanh mà có phước đó, nó nhiều lắm. Chẳng hạn như mình có thể kể sơ thôi là cái tầm mà cỡ như ngày Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Cấp Cục Độc, Quý Sa Kha là biết là bao nhiêu. Cái thời đó là cái điểm hẹn của những chúng sanh đại phước, đại trí, đại duyên. Họ ra để mà họ phò tá phù trợ một vị chánh đẳng giác, họ phước nhiều lắm. Và khi mà họ chứng quả rồi đó thì chính cái phước đó nó đẩy họ đi xa, họ không có tiếp tục ở hưởng cái tuổi nhân loại nữa mà họ đi sớm. Nó cũng là một kiểu đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp ở đó giờ mình thường mình chỉ nghe đoạn nghiệp bất thiện, nhưng mà nó có một loại đoạn nghiệp thiện nữa. Thì nãy tôi có ví dụ là như chúng sanh ấy có địa ngục hay là ngạ quỷ đó, thì khi mà có cái phước rồi thì tự động cái phước nó còn trở thành một thứ đoạn nghiệp để mà họ sanh về cái cõi lành. Thì có một thời gian mấy chục năm thì cái dân chúng ở xứ Anga và Makatha trong, các vị có coi chánh kinh các vị có thấy hay không? Tức là ở trong đây nó có một lúc á mà coi như nó là ở hai cái xứ này cái số người cư sĩ mà chứng thánh nó quá đông đi, nó quá đông. Và họ chết hàng loạt. Chết hàng loạt đến mức mà coi như đó, là hai cái xứ này đó có một lúc đó, nó gần như hoang vắng, giống như một cái cuộc mà thiên di, một cuộc di cư, một cuộc di tản mà phải nói là hoành tráng, là quy mô đó. Đặc biệt thì bên đây bà con phải có coi trong chánh kinh, chứ còn không chịu coi thì cũng kẹt quá nha, phải coi chánh kinh. thì có rất trong số đó có rất nhiều người ngày nay ngày biết tên. À, ngày thấy cứ cứ lăn ra chết, lăn ra chết nhiều quá đi, cho nên ngày mới lên bạch Phật, bạch Thế Tôn, những người đó lúc họ còn sống họ có đạo tâm thuần cố như vậy, học đạo như vậy, hành đạo như vậy, nghe pháp như vậy, giữ giới như vậy, thiền định như vậy, trí tuệ như vậy, công đức như vậy, mà bây giờ chết nhiều quá rồi không biết họ đi về đâu. Thì trước đây chứ không phải là đến bữa nay, trước đây ngày nay thỉnh thoảng thì cũng vào ngày hỏi Đức Phật như vậy, nhiều và rất nhiều lần như vậy. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là thời Thế Tôn còn trụ thế rồi thì coi như là cái chuyện sanh tử đó là phải nói là mình có nhiều chỗ để mình hỏi lắm, hỏi ngài hoặc là hỏi các vị tôn túc thánh tăng. Chẳng hạn như có một lần mà bà Malika bà chết rồi, vua hỏi Đức Phật về chứ hoàng hậu của con chết đi về đâu, thì chuyện đó tôi nhớ tôi có kể rồi. Hoặc là có cái trường hợp là ông cấp cô độc, ông có đứa con gái mà nó chết trước ổng, thì ổng buồn khổ vô gặp Phật, ổng hỏi bạch Thế Tôn, không biết tại sao con gái con họ còn sống cũng tu hành ngon lành mà sao trước khi chết nó bị lãnh. Nó nói tầm bậy tầm bạ hoàng xiên. Bình thường kêu con bằng cha mà sao bữa nay sao mà trước khi chết nó kêu con bằng em. Thì Đức Phật ngài nói rằng là không có phải hoàng, không phải là hoàng xiên nó lãnh đâu, mà con gái của ngươi đó là bình thường đó là chứng dự lưu như ngươi vậy đó, nhưng mà cái lúc lâm chung á thì coi như đó lúc hấp hối đó, trên giường bệnh á thì nàng đã chứng được nhất lai, có nghĩa là một quả vị cao hơn. Thì lúc thấy ngươi buồn á thì con của ngươi mới an ủi trấn an ngươi, và trấn an bằng cách đó là gọi xưng hô một cách rất là đặc biệt, đó là gọi ngươi bằng em. Để ngươi thắc mắc và vào hỏi ta, người ta mới giải thích cho nghe là em ở đây có nghĩa là trong quả vị tu hành á thì người con gái đã chính đặt cái quả vị cao hơn con bố mình bắt. Vậy đó, trường hợp đó nhiều lắm. Thì ngày nay cũng đem, hôm nay ngày cũng đem chuyện ra ngày hỏi Đức Phật là Thế Tôn, ông đó bà đó có nhóm cư sĩ nhóm kia nhóm nọ, họ tu hành như vậy họ chết đi về đâu. Thì Đức Phật ngày nhiều lần ngày trả lời, nhưng mà hôm nay ngày lại nói khác, ngày cũng trả lời xong là ngày lại nói thêm nè anh em, cái chuyện mà người ta chết nó không có gì lạ trên cái chuyện đó, là cho nên không có gì phải quan tâm hoài cái ai chết cũng để ý. Thứ hai là nếu một người mà gọi là thành tựu được bốn cái pháp giữ lưu phần, có nghĩa là sao, là thành tựu được cái niềm tin nơi Tam Bảo một cách bất động bất thối không lay chuyển, và cái thứ tư đó, tức là ba cái đầu là ba cái niềm tin nơi Phật pháp tăng, và cái thứ tư đó là thành tựu cái giới hạnh mà Đức Phật gọi là Ariyakamtasila, cái giới hạnh mà bậc thánh ngợi khen đó. Thì với bốn cái này có nghĩa là thành tựu tam quy, thành tựu quy giới, thành bốn cái dự lưu phần, hay là đặc điểm của sơ quả đó là thành tựu tam quy và cái gì ta, và thấm giới, nhớ nha, đó là bốn cái dự lưu phần. Thì ngài nói rằng một cái người mà thành tựu bốn cái này đó, một là sanh ra đời thì phải chết, chỉ nó nói gì lạ, và chữ thứ hai, người nào mà thành tựu tối thiểu bốn cái dự lưu phần thì người đó chắc chắn có đọa. Thì hôm nay Như Lai chỉ trả lời một lần nữa, không trả lời thêm nữa, nhà một lần này thôi, cứ nhớ như vậy. Thứ nhất, cái chết không có gì lạ, còn thứ hai về vấn đề tái sanh, nếu là một vị La Hán thì không còn tái sanh, còn nếu là vị Thánh Hữu Học thì không bị đọa nữa. Đó là nhớ bốn cái dự lưu phần. Thì một đó là thành tựu tam quy, thứ tư là cái thánh giới. Thành tựu tam quy ở đây có nghĩa là họ hiểu Phật là sao, là bậc thành tựu tánh cung giới định và tuệ, ai người cũng thương, cái gì người cũng biết, đức lành nào người cũng có, thì đó gọi là hiểu đại khái về Phật. Hiểu về pháp có nghĩa là toàn bộ nội dung mà Đức Thế Tôn đã chứng đắc và đem ra dạy lại cho người khác cũng được thoát khổ như ngài, thì đó gọi là chánh pháp. Còn chư tăng ở đây là thánh tăng. Thánh tăng ở đây không có gói gọn ở trong tu sĩ tăng ni nha, mà thánh tăng ở đây là ám chỉ cho tất cả nam phụ lão ấu tăng tục nói chung. mà chứng tối thiểu từ sơ đạo trở lên đến tứ quả thì được gọi là tăng bảo, nhớ nha. Thì cái hiểu như vậy đó rồi tin, hiểu như vậy đó rồi tin tưởng vào tăng bảo. Mà tin bằng cái gì? Tin bằng cái niềm tin của một cái vị thánh tối thiểu là tu đồ quần. Là sao? Là không vì say xưa, vị tu đồ quần là dứt khoát không có say xưa, không vì một lý do nào như là say xưa hay là điên cuồng hay là chết, mà vị sơ quả không vì lý do tâm sinh lý nào, kể cả cái chết, mà hiểu khác đi về tam bảo. Nhớ cái này rất là quan trọng. Vị sơ quả không vì cái lý do tâm sinh lý nào, kể cả cái chết, mà hiểu khác đi về tam bảo. Còn mình thì không có được. Mình bây giờ giàu cho mình nó có thuộc lòng tam tạng đi nữa, nhưng mà do một cái va chạm ở trong cái đầu của mình ấy, ha, va chạm trong não bộ, một cái rối loạn ở trong cái thần kinh ấy. Cứ tưởng ngăn là cứ nhìn trời mà cười đó là cái chuyện nó không phải lạ nha, nhớ nha. Hoặc là bây giờ nói vị đó tu hành chân chánh, nhưng bây giờ có kẻ thù nó đè ra, nó bắt uống một cái thứ gì đó thì nó cũng sẽ làm cho mình mê loạn tâm trí, và lúc đó thì đối với tam bảo mình không có còn nghĩ, không còn tin như trước đây nữa. Ngay cả cha mẹ mình còn không biết nữa mình nha. Nhớ đó, nhưng mà vị tu đồ quần tuyệt đối không có. Vị tu đồ quần chỉ có chết thôi. Chứ còn vị tu đồ quần không thể nào mà vì một lý do nào mà mất đi cái niềm tin là tam bảo. Còn mình chỉ cần gõ vô đầu mình một cái bon cái là coi như xong nha. Nhớ nha, cái vụ này quan trọng. Phật tử không được giải thích kỹ cái chỗ này. Cứ tưởng là chắc là tôi cũng ngon lắm, tôi cũng tin Phật như trong kinh nói vậy đó. Vậy thì tôi với vị tu đồ quần đâu khác nhau cái gì? Không phải đâu. Mình là có tới 1001 lý do để mà mình không còn tin Phật nữa. Mà cái chuyện nhẹ nhất đó là không, hoặc là cái lúc mà mình bị uống một cái thứ thuốc bậy bạ độc hại nào đó là coi như xong rồi, cuối cùng là chết. Khi mình chết mình qua kiếp khác rồi thì cái niềm tin này nó chỉ là cái duyên thôi. Chủng tử hãy gặp đúng cái cơ hội thì nó có trở lại, còn nếu mà không gặp thì coi như trái quốc nha. Còn vị tu đầu quờ cũng có cái bốn cái dự lưu phần của người ta đó, là không vì một lý do nào mà bốn cái này bị mất đi. Thứ nhất là sự thành tựu cái niềm tin nơi tam bảo. Thứ hai là thành tựu trong giới, có nghĩa là vị này chỉ có thể chết chứ vị này không có một cái lý do nào vi phạm cái giới mà mình đã phạm, đó đã thọ trì. Sơ quả có thể chết nhưng không thể vi phạm cái học giới mà mình đã thọ trì, dù là cái giới xuất gia hay là cái giới của cư sĩ. Nhớ nha, nhớ. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ họ là cư sĩ, họ có thể có vợ có chồng, họ có thể khi mà họ giữ ngũ giới thôi đó thì họ có thể nghe nhạc, họ có thể ăn chiều, họ có thể trang điểm. Nhưng mà bữa nào đó mà họ tỏ bát quan đó thì mình bắn họ chết, bầm họ như tương, nhưng mà họ không thể nào mà họ phạm cái giới bát quan được hết. Đó là tu đồ quần. Rồi mai này cái họ đi tu, họ thọ giới sa di thì mình đem họ ra mình bắn được, nhưng họ không thể nào thọ giới sa di được. Rồi mai mốt họ thọ giới tỳ kheo thì mình đem họ ra mình bắn thì được, nhưng mà họ không có cách nào mình ép họ phạm giới tỳ kheo được. Cái đó gọi là ariyakandasi đó. Ariyakandasi là có nghĩa là cái giới mà bậc thánh ngợi khen. Cái giới mà bậc thánh ngợi khen. Còn cái giới của mình thì các ngài khích lệ chứ còn không có khen. Tại khích lệ giữ được thì tốt, con ráng đi con, chứ còn khi mà khen để mà các ngài khen đó thì chưa đủ mức, chưa đủ. Tại vì ngài biết cái giới của mình nó dễ bị cám dỗ, nó dễ bị thử thách, là rất là dễ. Còn cái Ariya là thánh nhân, mà Căn Tá là ngợi khen. Nhớ nha, Ariya là thánh nhân mà Căn Tá là ngợi khen. Ariya Căn Tá Si Lá là cái giới mà thánh nhân khen ngợi đó. đó là cái giới mà có thể cái người giữ giới có thể chết được nhưng không có vi phạm được nha. Thì vị Thánh Đồ Quần thành tựu bốn cái này. Và sở dĩ mà tôi dừng lại chỗ này, tôi nói là lâu đó, là bởi vì theo tôi biết có không ít những người cư sĩ ha, do hoàn cảnh gia đình ha, từ bé gọi là không có chơi dế, không có đá cá lia thia, rồi cũng không có cái điều kiện để mà bị mũi mồng chích đốt, rồi lớn lên là đi lập gia đình, rồi học hành tốt nghiệp, rồi ra trường có nghề nghiệp ngon lành, tiền bạc lấy chồng lấy vợ cũng ngon lành, rồi từ đó rồi biết đạo, rồi cái giữ giới, rồi cái thấy tưởng mình ngon, rồi học qua mớ giáo lý, rồi đi dự khóa thiền này khóa thiền kia, nói chung ngồi mình dò là cuộc đời từ nhỏ lớn hình như mình đâu có sát sanh hết ta, rồi nhỏ lớn hình như mình đâu có trộm cắp lấy đồ của ai, nhỏ lớn mình đâu có tà dâm giật vợ giật chồng của ai, nhỏ lớn trong cái giáo dục gia đình là mình đã không có nói dóc rồi, mà nhỏ tới lớn là mình đâu có nhậu nhẹt say sưa gì đâu, rồi bây giờ giáo lý của mình đó là học hỏi mình ngon lành căn bản như vậy, rồi có dự khóa thiền nữa, vậy là mình chắc là mình với tu đầu quần cũng có khác nhau. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, trăm lần ngàn lần vạn lần ức lần triệu lần là cái đó là suy nghĩ tầm bậy, là bởi vì không phạm giới đó chưa hẳn là giữ giới, là bởi vì chẳng qua là đó giờ do cái điều kiện hoàn cảnh sống mà mình không có cái dịp để mình phạm. Rồi do cái bối cảnh gia đình, giáo dục học đường, rồi cái lớn lên là bối cảnh xã hội mà mình có mặt, thì tự nhiên cái mình thấy mình sạch sẽ không, chứ còn cái đó chưa chắc, là mình trong sạch là do mình giữ giới. Nhớ nha, đặc nhất là cái thứ mà tu thiền ba mới dự dài khóa ở Upandita Ba Ao Sumin ra nó về coi trời bằng dung, thấy mình là coi như là trên ngai cũ nhũ nhìn xuống là thiên hạ như rác, thì cái đó là rất là bậy. Thứ nhất là chưa phạm giới thì không hẳn là giữ giới. Thứ hai là dầu là pháp học hay pháp hành mà thấy mình ngon lành thì có nghĩa là mình còn đang rất là tệ. Có khá chăng mình khá với người không có học không có hành thôi, chứ còn là so với những người mà có học có hành á, chưa chắc là mình bằng người ta, đừng nói là hơn. Tại vì khi mà anh giữ giới là anh có phước, anh giữ giới anh thành thiền là anh có phước, anh gieo duyên nhắc ngộ. Chứ còn cái đó nó giống như anh bị tiểu đường vậy đó, anh bị ung thư, anh bị cao máu, anh bị tim mạch thì anh phải uống thuốc, cái đó không có gì để anh kiêu ngạo hết á. Nha, mình học Phật pháp cũng chỉ là uống thuốc, mình hành thiền mình giữ giới cũng chỉ là uống thuốc, chứ không có cái ai mà đi tiểu đường mà đi khoe người khác là tôi đang trị liệu bệnh tiểu đường, cái đó không có. Mà không ai đi khoe khùng hay sao mà đi khoe nó tôi đang uống thuốc chữa ung thư, mỗi viên vậy là $300 thì cái đó là tôi nghĩ không có, chỉ có khùng thôi nha. Cho nên đó là khi mình thấy mình hay mình giỏi nghĩa là mình đã có vấn đề nha. Tôi phải dừng lại cái này, tôi nói hồi lâu rồi chứ đó. Thì ở đây đó là ở trong đạo mình Đức Phật thì nói rằng chết là chuyện bình thường. Thứ hai, đối với người mà chưa có bốn cái dự lưu phần á thì sa đọa là chuyện bình thường, và đối với người mà thành tựu dự lưu phần á mà họ chết rồi mà họ không có bị đọa cũng là chuyện bình thường. Rồi cái một vị mà không có phiền não nữa chết rồi là viên tịch không có tái sanh nữa thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà nhân cái câu hỏi của ngài nghe này mà Đức Thế Tôn ngài mới giải thích cái đó, và ngài cũng đúc kết lại là một cái vị tỷ kheo, một cái vị tỷ kheo hay là một người cư sĩ nói chung mà thành tựu được bốn cái dự lưu phần này nè thì được xem là một thánh, và chắc chắn không có bị sa đọa. Và cái khuôn vàng thước ngọc để mà mình dựa cho đó được gọi là pháp kính, tức là cái gương soi nghe. Và sau cái pháp hội đó thì ngài nhắc lại cũng một điều nữa, đó là giáo lý tam học, tức là ngài nói tu tập tam học trong sự kết hợp nhuần nhuyễn thì đó chính là cái con đường dẫn đến giải thoát. Rồi sau khi mà lìa bự khỏi Nadika rồi thì ngài lại nói với ngài Anh Đang là chúng ta hãy đi đến Vesali. Thì cũng tại cái Vesali này nè, thì ngài ở trong cái vườn xoài của một cái cô kỹ nữ tên là Ambapali. Cái cô này đó cũng có một cái phước duyên hơi đặc biệt. Amba là cái cây xoài mango, còn Cái Pali ở đây có nghĩa là cái kẻ gìn giữ. Ông Pali là cái người chủ vườn xoài, hoặc là cái kẻ giữ vườn xoài. Mà tại sao vậy? Là bởi vì từ cái, không phải phải chữ từ mà chữ tông đi, trong thời Phật Sikhi, tức là một trong bảy vị Phật quá khứ, thì Ambapali lúc đó nó là một là tỷ kheo ni. Đúng là này tôi nói bằng miệng được, mà tôi phải gõ, mà nhiều người nói tôi khoái gõ, bây giờ mới gõ, cái quý vị cũng không biết gõ. Một vị tỷ kheo ni tu hành rất là tốt, rồi có một cái lần đó là nàng cùng với một nhóm thì kheo ni bạn đi lễ tháp xá lợi, thì trên đường đi á thì nàng phía trước nàng cũng có một cái tỳ kheo ni khác không có nằm trong nhóm nha, thì cái nhóm của nàng á lại có mấy vị tỳ kheo ni đi chung nhau, còn phía trước là có một vị tỳ kheo ni khác không có thuộc nhóm, đi riêng mình. Thì lúc đó nàng á, nàng nghe cái tiếng khạc khạc nhổ á, khạc nhổ ở phía trước á, rồi lát sau thì vài bước sau thì vài bước thôi thì nàng nhìn thấy có một cái đống đàm á, đàm mà nó khạc ra đó. Thì nàng cứ chắc mẩm rằng đó là chính cái vị tỳ kheo ni hồi nãy khạc cho ra chứ không ai hết đó. Cho nên nó là nàng khó chịu, nàng bực mình nhiều hơn là khó chịu nữa, bực lắm, giận nàng mới chửi là cái con điếm này, cái chỗ này mà nó còn khạc nhổ được. Alo, các vị còn nghe không? À, từ một tỳ kheo ni mà lúc giận đi mắng người ta như vậy đó, dĩ nhiên là mắng sau lưng thôi, cái con điếm này, cái chỗ này đó mà nó còn khạc được. Nhưng mà cổ hoàn toàn, cái cô tỳ kheo ni này cổ hoàn toàn cũng không biết là cái tiếng khạc đó và cái đống đòm đó không phải là của cái vị tỳ kheo ni đi phía trước, mà là của một cái người khác đi gần đó thôi. Mà cổ nhìn đó thì cổ có lẽ thấy bà tỳ kheo ni nhiều hơn là chú ý đến người kia. À, mà bà không ngờ cái vị tỳ kheo ni mà bà chửi đó chính là một vị a la hán, một vị thánh ni. À, vị thánh ni mà bà đi mắng như vậy, cái con điếm này, cái chỗ này đó mà nó còn khạc được. Thì do cái câu chửi đó là coi như là đời đời kiếp kiếp, nàng sanh ra đó là cứ rảnh cứ quẩn là phải đi làm gái, cứ rảnh là làm gái mà cứ quẩn là cũng đi làm gái, làm gái suốt mùa thu cách mạng, nhiều kiếp như vậy. Cho nên là nhưng mà cũng có nhờ cái công đức tu hành, cho nên là có khi mà học đạo đó thấy cái cảnh mà coi như có gì đó, cái cảnh mà trong bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày rồi nước ối rồi tử cung rồi máu mủ tâm hôi, rồi bà mẹ uống thuốc gì, ăn cái gì nóng lạnh cay chua gì cũng ảnh hưởng tới bầu thai, rồi bất tịnh hôi ám, rồi sanh ra rồi nguy hiểm, rồi cắt nhau cắt rúng. Ôi, nàng thấy nản quá, thì nàng do tu nhiều đời, có học giáo lý mà, thì trong lúc làm thì kheo ni nàng có nguyện là mai này là kiếp nào mà tránh được thì tránh nha, nếu mà tránh được cái chuyện ở trong bụng mẹ đó thì xin cho con tránh, đừng có mắc trong cái chuyện mà thai nghén, rồi thì nghén quá. Thì do như vậy trên kiếp cuối cùng vào đời Phật Thích Ca, nàng Ambapali đó hóa sinh dưới gốc một cây xoài. Nên cái người mà nhặt nàng về đó đã đặt cho cái tên là Ambapali. Cái chuyện này bà con có thể không tin, nhưng mà giờ kinh nói bây giờ tôi bị câu phải kể, như bây giờ hóa sinh có nghĩa là tự xuất hiện vậy, tự xuất hiện như vậy. Thì lúc đó, đó là cái xứ Rajagaha đang cần, đang nhằm cái thời kỳ mà người ta đang cần những cái người mà tài sắc để để gây dựng nên cái gọi là công nghệ, công nghệ kỹ nữ. Cho nên ông vua, vua xứ Đột là thấy nàng có đủ của tài sắc, cho nên là ông chỉ kêu một ông quan đại thần đem nàng về để mà huấn luyện đào tạo ra một tài danh kỹ. Và buổi đầu thì nàng chỉ bắn nhẹ chứ không có bắn thanh, giống như gây ra nguyên thủy của Nhật kia đó, đàn ca hát sướng múa may rồi mời rượu rồi đầu mày cúi mắt lườm liếc, lườm liếc khách tới chơi đó. Rồi từ từ rồi cái số mà vương tôn công tử đại gia phú hào nhiều quá, rồi họ quanh tiền lên nhiều quá, cuối cùng thì nàng bán thân luôn. Rồi sau này thì nàng trở thành Phật tử và nàng mới cúng dường Đức Thế Tôn một cái khu vườn xoài rất là đẹp, để Đức Thế Tôn và Chư Tăng có cái chỗ cư trú thiền định rồi thuyết pháp. Rồi nàng đi xuất gia, và theo trong kinh này á thì lúc mà nàng gặp Thế Tôn thì lúc đó nàng còn trẻ, và Đức Thế Tôn lúc bây giờ đã cao tuổi rồi, nhớ nha, Đức Thế Tôn đã cao tuổi. Và về sau này đó thì nàng có một, trước khi đi xuất gia đó, tuy là kỹ nữ nhưng mà cũng bị cái gọi là bị cái tai nạn nghề nghiệp là trong một lần đó là nàng đã có mang và sinh ra một đứa con trai, và đứa con trai đó về sau đi xuất gia trở thành một vị A La Hán. Và chính cái vị A La Hán nó đã thuyết giảng giáo lý cho nàng nghe, rồi nàng quan nghĩ, nàng có phát tâm là đi xuất gia, nhớ nha, anh đi xuất gia là nhờ con. Rồi khi mà Phật đã niết bàn rồi đó thì ông Pháp Pa Li mới là chứng quả La Hán. Lúc đó nàng đã già lắm rồi, nhớ nha, già lắm rồi. Thì khi mà Đức Thế Tôn là đi về với Sa Li thì ngài ngự trong cái vườn xoài của nàng ông Pháp Pa Li. Thì lúc đó, đó thì nàng nghe Thế Tôn đến cái chỗ vườn xoài của mình, nàng vui lắm. Nàng đến nàng nghe pháp xong rồi cái nàng thỉnh Thế Tôn và Chư Tăng. Chư Tăng đến để mà dùng trai, dùng ngọ trai với ngày hôm sau. Thì sau khi Đức Phật nhận lời rồi thì nàng quay xe trở về, thì trên đường đi đó, cái xe của nàng nó chạm nhẹ vào xe của mấy ông Vương Tôn với Châu Vi. Mà mấy ông này thì bóng đẹp lắm, đẹp nơi ăn mặc, xe cộ, kiến trúc, nhà cửa sang trọng giống như chư thiên trên cõi Đau Lợi vậy đó. Thì trong rung này còn nhớ cái Lích Châu Vi này không ta? Cái dòng vua Lích Châu Vi, các vị còn nhớ cái gốc tại sao có chữ Lích Châu Vi hay không? Đó, có mốt là nhớ cái chữ Lích Châu Vi này rất là nổi tiếng nha. Thì coi như là họ va chạm xe với nhau, hỏi nàng đi đâu vậy mà đi gấp tới mức mình mà tông xe vô tụi tôi. Thì họ được biết nàng là ai mà đệ nhất danh kỹ mà. Thì nàng nói tôi hả, tôi đi chùa tôi thỉnh Phật với Chư Tăng về dùng cơm. Thì họ nghe như vậy, họ nói chúng tôi cũng muốn thỉnh thôi, giờ nàng nhường chúng tôi sẽ trả nàng số tiền lớn. Thì nàng từ chối, đó là chuyện của nàng. Và chuyện tiếp theo đó là khi mà Đức Thế Tôn đang ngồi ở trong cái vườn xoài thì nàng thấy, ngài thấy cả các vị vương tôn Lích Châu Vi đi đến, thì ngài mới là nói với Chư Tăng: này các tỳ kheo ở đây đó, mà vị nào mà chưa thấy chư thiên Đau Lợi đó thì hãy nhìn mấy cái vị vương tôn này nè, thì biết là chư thiên Đau Lợi cũng giống như vậy nha. Trời, trong chú giải mới nói thế này: Đức Thế Tôn đã trong mấy chục năm trời dùng vô lượng phương tiện nha, để mà nhắc nhở, cảnh cáo, răn đe, dạy dỗ các đệ tử là phải thu thúc sáu căn. Tức là chỉ nhìn khi không thể tránh, chỉ nghe khi không thể tránh, chỉ ngửi, nếm, đụng khi không thể tránh, chứ không có tìm cảnh trần để mà thưởng thức. Thì tại sao mà hôm nay mà Thế Tôn lại có một câu nói nghe có vẻ rất là dễ dãi như thế này? Đó là nếu ai mà chưa thấy chư thiên tam thập tam thiên, tức là Đau Lợi đó, thì hãy nhìn cái vị này. Mình nghe một câu nói hình như không có giống với cái phong cách của ngài xưa giờ. Thì trong chú giải mới nói thế này: lý do là bởi trong đó có những vị đó mà coi như là muốn gọi là nhìn thấy cái sự mà quy hoàng chói lọi của mấy ông vương tôn này nè, và một là để hoan hỷ trong cái thiện pháp, bởi vì hãy một cái người mà có học đạo á, Thì khi mình nhìn thấy một cái gì đó chói lọi huy hoàng thì phải biết đây là cái quả lành. Còn mình không học đạo thì mình chỉ biết nhìn cái gì nó đẹp, mình biết nó đẹp, thơm, biết nó thơm. Nhưng một người có giáo lý thì họ nhìn cái đẹp đó, nhất là họ nghe một cái vị mà đại nhân, một vị mà sư phụ như Đức Phật mà nhắc nhở như vậy thì họ sẽ lưu ý. Mà khi họ lưu ý thì họ sẽ nhớ ra một chuyện là các hành rồi là vô thường. Trong chú giải nói như vậy nha, trong chú giải nói như vậy. Đức Phật ngài biết rằng những vị ở bên cạnh ta mà khi họ nghe ta nói như vậy thì có những vị thì họ tùy hỷ với cái phước cũ của mấy ông Lý Châu Huy, còn có vị thì họ sẽ liên tưởng đến cái vô thường bởi vì có rồi là mất nha. Cho nên ngài mới có cái gợi ý như vậy, chứ không phải là như mình mà thấy đẹp rồi kêu đệ tử nhìn nha. Rồi xong thì hôm sau thì Đức Thế Tôn ngài đến thì dùng cơm ở nhà Ambapali, rồi còn ngài cũng nhắc lại cho chư tăng một lần nữa, này các tỳ kheo hãy tu tập tam học trong cái sự kết hợp nha. Rồi tiếp theo là Đức Thế Tôn rời khỏi Vesali và đi đến Pelúva. Pelúva. Pelúva là tên một loại danh mộc nha, tên một loại danh mộc. Pelúva. Rồi. Tên một loại danh mộc. Ở đây ở cái đoạn 22, bà con có thấy cái câu này hay không? Này các tỳ kheo hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín, còn ta sẽ an cư tại đây, tại làng Pelúva. Các vị có thấy không? Ở đây nó có cái chuyện để mà mình phải lưu ý. Thứ nhất là tại sao mà Đức Thế Tôn không có muốn nhập hạ chung với chư tăng, là bởi vì ngài muốn yên, ngài không muốn nghe, không muốn thấy gì cái sự có mặt của người khác. Bởi vì là lúc này ngài mệt dữ lắm rồi, ngài mệt dữ lắm, ngài không muốn nghe, không muốn thấy cái sự có mặt của người khác. Đó là lý do tại sao mà ngài muốn nhập hạ ở Pelúva một mình ngài với ngài An An thôi. Còn cái thứ hai, này các tỳ kheo hãy an cư trong mùa mưa, tức là hãy nhập hạ đó, hãy nhập hạ chung quanh Vesali. Tại sao vậy? Tại trong chú giải mới nói thế này, là vì ngài biết cái thời gian còn lại để chư tăng nhìn thấy ngài đó không còn bao nhiêu. Vì cái lòng đại bi nên ngài không có đành lòng mà cho chư tăng đi xa, mai mốt sẽ có vị đau lòng khi biết đó là những cái ngày tháng sau cùng bên Phật. Mình đọc cái này mình mới thấy thương, đọc chú giải mới thấy thương chỗ này nha. Vì ngài biết cái thời gian còn lại để chư tăng nhìn thấy ngài không còn bao nhiêu, mà vì lòng đại bi nên ngài không đành lòng cho chư tăng đi xa, mai mốt sẽ có vị đau lòng khi biết đó là những ngày tháng sau cùng bên Phật mà ngài có nói. Ngài biết ngài còn vỏn vẹn có 10 tháng thôi nha. 10 tháng, các vị chờ cho một giây thôi. Dạ rồi. Trong cái mùa an cư này nè, mùa an cư cuối cùng ha, đây là mùa an cư cuối cùng, thì vào một buổi chiều Đức Thế Tôn ngài bị mắc phải một cái chứng bạo bệnh mà trong kinh không có nói rõ là bệnh gì. Một chứng bạo bệnh mà mình hiểu đó là cỡ như là đột quỵ, bị stroke tim mạch, hoặc cỡ như là đứt gân máu vậy đó. Tức là một là bị tim mạch, hay là kiểu đứt gân máu, là một loại bệnh, một cái kiểu bệnh mà cỡ như vậy đó. Với cái chánh niệm, với cái sự bén nhạy của một vị chánh đẳng chánh giả, thì ngài biết ngay là cái bệnh này là chỉ có chết thôi. Nhưng mà lúc đó với cái Phật trí đó, ngài nghĩ rất là nhanh, là ta không thể ra đi lúc này mà chưa có từ giả các đệ tử. chuyện đó không có nên. Cho nên là Ngài đã dùng cái thiền định đấy mà Ngài kèm lại. Ngài kèm lại, ở đây có một cái chuyện mà chúng ta phải chú ý. Ngài dùng quả định mở mặt đơn pha la sama bát thị ha, để gọi là kèm giữ tấm mạng và chú nguyện. Từ đây trở đi trong 10 tháng ha, cơn bệnh này đừng có tái phát nữa. Nhớ nha, cái câu này rất quan trọng. Ngài dùng quả định để kèm giữ tánh mạng và chú nguyện từ đây trở đi trong 10 tháng thì cơn bệnh này đừng có tái phát nữa. Thì cái quả định là gì? Tôi đã nói nhiều rồi mà bữa nay không nhắc lại thì bà con có người thì quên, có người thì mới vô nghe không có biết nha. Quả định là gì? Có nghĩa là đối với một cái vị thánh đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, mà mỗi lần mà muốn an hưởng niết, muốn an hưởng niết bàn, muốn nghỉ ngơi vì mỏi mệt, hoặc là trong trường hợp này Thế Tôn Ngài muốn gọi là muốn bảo trì cái sức khỏe của mình á, thì Ngài có một cách, đó là Ngài dùng cái quả định. Có nghĩa là Ngài phải sống an trú ở trong cái tâm thánh quả cao nhất mà mình đã chứng. Ví dụ như Ngài là vị A-la-hán thì Ngài dùng cái tâm là thánh quả A-la-hán. Còn nếu Ngài là một vị nào đó mà chứng mới có tu đầu quần thì họ sẽ dùng cái tâm sơ quả để họ làm cái chuyện đó. Mà cách làm như thế nào? Có nghĩa là vị đó trong tích tắc làm một cái thủ tục rất là nhẹ, đó là quán chiếu năm quận. Có thể là quán chiếu thân, hay là quán chiếu tâm, quán chiếu cảm thọ, ha, quán chiếu. Thấy đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì ngay khi quán chiếu như vậy đó, vừa xong thì vị đó chú nguyện thế này: tâm thánh quả hãy xuất hiện trong vòng 15 phút, nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng, 3 tiếng, 8 tiếng, 1 ngày, 2 ngày đi. Thì khi mà chú nguyện như vậy rồi đó, thì vị đó sẽ đi vào trong một cái trạng thái gọi là vắng bặt. Vắng bặt có nghĩa là mất hẳn các cái tâm hiệp thế. Mà vị này trong cái suốt cái thời gian mà đã định đó, đã chú nguyện rồi đó, là vị đó chỉ sống thuần túy 100% nha, 100% bằng cái tâm thánh quả cao nhất mà mình đã chứng. Thí dụ như vị đó là vị La Hán thì kể từ khi mình chú nguyện như vậy xong đó, ta sẽ nhập quả định trong suốt thời gian là 4 tiếng đồng hồ, hoặc là 2 ngày, 1 ngày, 3 tiếng hồ, 45 phút, nửa giờ. Thì suốt cái thời gian đó là cái tâm thánh quả nó xuất hiện suốt như vậy đó. Và các vị còn nhớ có 3 loại định có thể can thiệp vào sức khỏe và cái tánh mạng của người nhập định. Không biết trong rung còn nhớ này không ta? Alo, các vị còn nhớ ba này không ta? Còn nhớ ba là định không ta? Các vị còn nhớ không? À, nó đã là chỗ đó đó, quên mất tiêu rồi. Các vị còn nhớ có ba loại định thì có nhiều lắm. Thí dụ như bây giờ tôi tu đề mục xanh vàng đỏ trắng đất nước hư không ánh sáng, rồi niệm bất tịnh, ô tùm lum hết các loại đề mục. Nhưng mà đặc biệt chỉ có ba loại định mà có thể can thiệp vào sức khỏe và tánh mạng của người nhập định thôi. Một, trong rung còn nhớ không? Alo, thôi đó cô đã đời ông địa thì trả lời là cận định mới ghê. Yes, đúng rồi, trúng. Có cái người tên là NN93 nè, trúng. Thứ nhất là nhập định bằng cái đề mục từ bi hỷ xả đó, thì nó giúp cho đương sự tránh được cái tai họa. Ví dụ như giờ lửa nó đang cháy rần rần, thì vị đó nhập vào cái định mà bằng cái đề mục 4 phẩm trú là lửa nó không có làm gì vị đó được nha. Đó. thuyền chìm giữa biển mà vị nó nhập cái định này vô đó là vị nó không thể nào mà bị sóng gió vùi cho chết được nha. Đó là thiền mà phải nhập định nha, nhập cái định, nhập định với phẩm trú. Thứ hai đó là thiền thiền diệt. Thiền diệt có nghĩa là vị thánh tam hoặc tứ quả ha, mà đã từng chứng qua cái phi tưởng xứ ha. Vị đó muốn gọi là nghỉ ngơi một cách triệt để thì chỉ cần nhập vô cái thiền phi tưởng xong rồi mới xuất định và chú nguyện kể từ đây trở đi trong vòng một tuần, tâm thức hãy hoàn toàn biến mất triệt để và tuyệt đối ha. Thì khi mà vị đó chú nguyện như vậy xong thì vị đó trong suốt một tuần lễ sẽ sống trong một cái trạng thái gọi là không tâm, không có tâm, hoàn toàn y chang xác chết. Chỉ khác cái xác chết ở chỗ là nó còn hơi nóng, nó còn hơi nóng, chỉ vậy thôi. Và điều đặc biệt đó là trong lúc mà vị nó nhập thiền diệt này nè, diệt là diệt họ tính định đó, thì không có lửa gọi là đau thương bất nhập, thủy quả bất xâm, mà coi như là không có một cái lửa nước vũ khí gì có thể tấn công mình được nha. Và cái loại định thứ ba nó là quả định, có nghĩa là khi cái vị thánh mà nhập quả định như là tôi vừa giải thích đó thì cũng là đau thương bất nhập và thủy hỏa bất xâm. Nhớ nha, nhớ cái chỗ đó, nhớ bốn cái này, nhớ ba cái loại này. Thì ở đây cũng vậy, khi mà Đức Thế Tôn ngài biết rằng, ngài biết với cái sự bén nhạy của ngài, ngài biết ngay cái cơn bệnh này là hoàn toàn đủ để cho mình phải chết, nhưng mà không, ta không thể ra đi ngay lúc này. Thế là ngài dùng cái quả định để ngài kèm lại và ngài chú nguyện từ đây trở đi suốt 10 tháng. Vậy ngài biết trước 10 tháng thì coi như là sẽ đừng có tái phát cái cảm giác như thế này nữa. Cái này đó là nếu không có đọc chú giải thì mình không có biết cái chi tiết này nha. Thì sau đó đó thì ngày hôm nay ngày đến thăm Đức Phật, mà lúc mà ngày hôm nay ngày thấy Đức Phật bệnh thì ngày lo lắm, ngày lo lắm, ngày thương Đức Phật. Cái vị biết mà ngày thương đến mức mà cái lần đó mà vô Na La Kiri mà chặn đường đi bác với Đức Thế Tôn đó, thì cái chuyện đầu tiên là ngày anh An lúc đó, cái chuyện đầu tiên, cái phản ứng đầu tiên của ngài là gì, là ngày bước ra ngày đứng phía trước, tức là vô tới mà có làm gì là làm ngày trước. Lúc đó ngài không có nghĩ đến cái chuyện là Đức Thế Tôn là bị chánh đẳng chánh giác thì coi như là đau thương bất nhập, thủy quả bất xâm. Ngài không có nghĩ đến chuyện đó, mà ngài chỉ nghĩ đến chuyện là Thế Tôn là đang gặp nạn, thì cái người cái chuyện đầu tiên là mình phải đứng mình gánh cái nạn cho Thế Tôn, thương đến mức như vậy rồi nha. Thì ở đây cái vị tưởng tượng là ngài thấy Thế Tôn bị bệnh mà bệnh trầm kha thì ngài lo dữ lắm, khi mà thấy Thế Tôn khỏe ngài mừng dữ lắm, ngài mừng dữ lắm. Thì lúc đó ngài mới nói trong cái đoạn 24 mà bạch Thế Tôn, có được thấy Thế Tôn khỏe mạnh á, con vui lắm, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn, con cũng vui. Con thấy Thế Tôn mà bị bệnh á thì lòng của con á, nó rất là đau khổ, yếu ớt như lao sậy, mà mình không có thấy rõ phương hướng. Thì Đức Phật ngài mới nhắc lại một câu quan trọng là: nè anh em, ngươi và chúng tỷ kheo còn trông đợi gì ở ta nữa? Những cái gì mà cần phải làm cho đệ tử vì lòng đại bi thì ta đã làm hết rồi. Còn cái thân này của Như Lai thì sớm muộn gì cũng phải bỏ thôi, bởi vì nó giống như là một cái chiếc xe mà đã cũ, đã mục, bây giờ muốn xài thì phải lấy dây nhợ ràng rịch bó buộc tạm thời để mà lây lất ít lâu, rồi thì là cũng phải bỏ thôi. Nha, ở đây ai từng xài thì đồ cũ thì biết nha. Tôi nhớ ở đó Việt Nam đi xe lam á, là coi như là người ta phải có cái sợi dây để người ta ràng, tức là khi mà người ta đề máy nó đề xong, người ta phải có sợi dây người ta máng để người ta giữ lửa cho cái xe nó quá cũ, mà thời đất nước khó khăn đó, cho nên có nhiều khi là một gia đình có được chiếc xe lam mà cũ xì vậy đó, cũng là cái cần câu cơm rồi đó. Tôi nhớ vậy đó, muốn xài một chiếc xe cũ thì mình phải ràng rồi, bó buộc đủ thứ. Rồi thì sao ở đây trong chú giải có bỏ qua một ở trong chánh đại có bỏ qua một đoạn sau khi mà ra hạ ở Peluva, Đức Phật đã trở về Kỳ Viên ở Savatthi. Trong chú giải thì không có kể vụ này, trong chính tạng có kể cái này nha. Có nghĩa là sau đó đó ha, phát câu a kia đó vút tao vào sổ về nó gọi gà mà cả nít cái này tòa sao nó tình cái mít xà mì thí á cái tao mà kia nó thí mi bắt tầm thủ anh nó bóp bề nó sao tình cách thoa chế tao vào năng bào xí. Sau khi mà ra hạ rồi thì Đức Thế Tôn ngày mới nói, ngày mới có cái ý là trở về chùa Kỳ Viên, và nhờ từ cái ý đó thì ngài mới là trở lại Kỳ Viên và về chùa ở. Lúc đó thì ngài Sa Lợi Phất đã 84 tuổi rồi nha, thì ngài 84 tuổi thì ngài mới là xét nhân duyên, ngài biết mình đó là tuổi thọ là nó đã mãn rồi. Mà mãn làm sao, là bữa đó sau khi mà ngài đi bác về đó thì ngài mới dùng xong rồi cái ngài mới vô ngài nghỉ ngơi bằng cách là ngài nhập thiền quả hả. Ngài nhập thiền quả xong xuôi rồi đó, cái ngài mới có cái tự nhiên ngài có cái suy nghĩ, người lớn tuổi mà ngài suy nghĩ về chứ năm nay giờ tuổi ta đã cao rồi, cao hơn Thế Tôn 4 tuổi ha. Mà chư Phật quá khứ thì niết bàn sau hay là trước hai cái vị thượng thủ, thì ngài quan sát ngài thấy rằng tất cả chư Phật, những vị Phật mà trong cái tầm nhớ của ngài đó thì đều là chư Phật đều phải niết bàn sau hai cái vị đại đệ tử tả hữu hết, phải niết bàn sau. Mà Thế Tôn bây giờ đã cao tuổi rồi, thì dĩ nhiên ngài cũng có khả năng ngài biết luôn là Thế Tôn sắp tịch, cái đó là ngài dư sức biết, ngài dư sức biết. Cho nên ngài mới vào ngày lúc ngài mới suy nghĩ thêm một chuyện nữa, ngài nghĩ rằng nếu như vậy thì hôm nay các tuổi thọ ta nó đã mãn rồi, nó mãn rồi. Trong vòng ta chỉ còn gọi là sắp ta ha mì bá mê a du sang kha ro và quát tập thị, tức là tuổi thọ của ta bây giờ chỉ còn lại có một tuần thôi. Sắp tá là mảy, an hát là ngày, sắp ta ha mê vá là một tuần, chỉ còn lại có một tuần thôi. Như vậy thì sao ta cấp tháp parinipa với xà mí, như vậy thì ta niết bàn ở đâu hè? Thì ngài mới nghĩ những cái kiểu niết bàn bình thường á thì không nói gì, mà ngài nghĩ một người như ngài nên có một cái kiểu, một cái chỗ niết bàn đặc biệt, nhớ nha, nên có một chỗ niết bàn đặc biệt chứ không phải là sống ở đâu tịch ở đó thì bình thường không. Mà ngài nghĩ một người như ngài phải có một chỗ niết bàn đặc biệt, và lúc đó ngài nghĩ ngay vì nghĩ đến một chỗ viên tịch đặc biệt nên ngài Xá Lợi Phất liền nghĩ đến những vị có cái chỗ viên tịch đặc biệt. Nhớ nha, vì nghĩ đến một chỗ viên tịch đặc biệt nên ngài liền nghĩ đến những vị có chỗ viên tịch đặc biệt. Ngài nghĩ là ngài Rahula liền nhập diệt ở trên cõi đau lợi, có nghĩa là ngài Rahula mới có 50 tuổi thôi thì ngài xét thấy tuổi thọ mình mãn rồi, cho nên là ngài nghĩ thêm một chuyện nữa là chư thiên ở trên cõi đau lợi thì rất là thương quý ngài, bởi vì ngài có đủ 32 tướng tốt, cho nên nhìn ngài giống như nhìn Đức Phật vậy đó. Dĩ nhiên không có giống lắm nhưng mà đại khái giống y chang vậy đó. Cho nên chư thiên nó đặc biệt, họ rất là quý kính ngài, quý kính một cách rất là đặc biệt. Cho nên ngài muốn là cái chỗ mà ngài viên tịch sẽ để, cái chỗ mà ngài viên tịch sẽ để lại cái lợi ích, cái phước báo, cái công đức cho những cái người khác. Mà cái chỗ mà nào không có chỗ ngài xét thấy, không có chỗ nào mà cái sự ra đi của ngài để lại nhiều lợi ích như là cõi đau lợi. Bởi vì thế ngài tâm đấy có người, cái người biết ngài đó không có nhiều bằng ở trên cõi trời. Thí dụ như người ta ở cái làng A làng B đi thì người ta chỉ biết chừng chân thôi, biết ở đây là có người thì họ biết ở đây là con của Bồ Tát Tất Đạt, có người thì họ không biết, mà chư thiên thì tất cả đều biết và tất cả đều rất là quý kính ngài, cho nên ngài muốn cho họ cái cơ hội. chứ không phải là ngài thích niết bàn ở chỗ cao sang, hoặc là ngài thương như thiên hơn loài người, không đúng, không đúng nha. Mà ngài xét thấy rằng cái sự viên tịch của ngài trên cõi trời sẽ để lại lợi lạc cho nhiều người hơn, thế là ngài chọn ra đó, ngài lên trên cái khu vườn là năm đá bằng á, cái chỗ cái gọi là cái ngự viên, cái ngự uyển của Đao Lợi đẹp lắm. Ở trên đó nó có hoa thơm cỏ lạ, nó có những loại hoa mà 1000 năm nhân loại nó mới trổ một lần, rất là đẹp. Trên đó nó có một cái loại dây leo tên là Mila, cái nó có một cái cây gọi là cây Parichataka, ngàn năm nhân loại ra hoa một lần, rồi một con loại dây leo tên là Milata, chỉ một giọt mật của nó đủ để chư thiên say suốt 1000 năm nhân loại, đặc biệt vậy đó, nó đẹp lắm nha. Mà cái cây Parichataka là nó có cái tên như vậy là bởi vì cái tàn của nó giống như là cái dù, cái lọng mình vậy đó, cho nên gọi là Parichataka. Còn cái dây leo mà Milata đó, nó đặc biệt cái chỗ là nó chỉ cần mình chỉ cần mình ngắt cái lá của nó thôi, mình ngắt cái lá thì đâu nó sẽ chảy ra một cái giọt mật. Mà chư thiên mà họ ngậm cái giọt đó rồi là họ say là mốt mùa lệ thủy luôn. Mà trên đó thì hoa thơm cỏ lạ thì quý vị khỏi có phải hình dung. Hôm nay mà các vị chỉ cần mà gọi là cái Canada là một nè, ha, Canada nè, rồi Hoa Lan nè, rồi Đức nè, đây là ba cái chỗ, ha, Canada, Hoa Lan với Đức, ba chỗ này Đức thì có cái Manao, còn Hoa Lan như tôi nhớ thì Keukenhof, còn Canada nó có cái vườn Victoria. Nó đẹp coi như là quý vị mà lọt vô trong ba cái vườn này là quý vị có cảm giác giống như là nó thuộc về cái hành tinh khác vậy đó. Nhưng mà theo mô tả trong kinh á, thì mình so lại thì ba cái vườn này nó chỉ là cái móng tay của cõi năm, của cái khu vườn năm Davana thôi. Cho nên chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi nói thế này, người Việt Nam mình có một câu Việt Nam trước chứ, chưa đi chưa biết đồ sơn, mà đi về mới biết là đồ nhà đó vẫn hơn đồ sơn. Thì ở đây cũng vậy, chư thiên có một câu nói Đạo Lợi, đó là chư thiên Đạo Lợi nói rằng đó là chưa có thấy năm đá văn na thì chưa có biết được gì về Đạo Lợi. Cho nên ngày ra lá ngày lên đó, ngày biết cái chỗ chư thiên tập hợp đông đó, cho nên là ngày mới vô đó, ngày ngồi ngày thuyết pháp xong xuôi thì ngày viên tịch chư thiên mới là có cái việc mình lễ bái lễ lần cuối một cái vị đại thánh tăng như vậy nha. Rồi cái nhân vật thứ hai đó là ngài Kiều Trần Như, các vị còn nghe không? Alo, cái vị thứ hai là ngài Kiều Trần Như, cái vị mà vị thánh tăng mà chứng quả gì ta, chứng quả Tu Đà Quần đầu tiên trong Phật giáo, có nghĩa là lúc đó Phật thành đạo xong rồi đó, thì giảng kinh Diệu Pháp Luân thì ngài là vị chứng đầu tiên, nhớ nha. Thì sau khi mình ngày chứng sơ quả xong rồi ngày về tu tiếp thì ngày chứng tới A La Hán, rồi ngày không có ở dưới đất đồng bằng với mọi người nữa mà ngày thượng thẳng lên trên Himalaya. Trên đó nó có những cái khu rừng bát ngàn mà vô rừng ở đó rất là đông, mà hôm nay chúng ta không biết là nằm ở khu nào thôi nha. Thì cái lời ngỡ đó thì cái bầy, với cái đức độ của ngài đó, bầy voi đã hầu hạ chăm sóc ngài suốt mấy chục năm, và sau cùng thì ngài đã viên tịch niết bàn trên đó. Và chúng tôi nhớ rằng thì là đã có kể cho bà con nghe cái đám tang của ngài rất là hoành tráng trên Himalaya, nhưng mà gọi là chính Đức Phật và chư tăng á có lên trên đó, và chư thiên á đã tổ chức cái lễ trà tỳ hỏa táng ngài là âm ỉ suốt 7 ngày 7 đêm, và Đức Phật và chư tăng lên đó để chứng minh. Và cái bầy voi thì có như quỳ sập trước cái cái thi hài, cái di hài của ngài đó, để mà giống như thọ tang vậy đó. Cái kiểu chết rất là đặc biệt. Thì ngài ngài mới nghĩ như vậy, cái người như mình nó sẽ viên tịch ở đâu? Thì ngài thấy rằng đó là cái người có cái ơn lớn nhất trong đời của ta đó chính là mẹ. Mẹ thương mình lắm. Bây giờ mẹ 120 tuổi, mình 84 rồi. Thì bây giờ đó là mẹ có 7 người con đều A-la-hán hết nha. Mà bây giờ là mẹ vẫn còn là một người tà kiến, mà mẹ có đủ cái ba la mật để chứng tu đồ quần. Thì đó là lý do mà để ta trở về để gặp mẹ lần cuối. Cho nên là ngài cùng với 500 vị thị kheo mới đi đến hầu Đức Phật để mà xin được viên tịch. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Để mà viên tịch thì lúc đó đó Đức Phật ngài biết là cái duyên cũng đã mãn rồi, cho nên ngài nói rằng là thôi thì trước khi sẽ là Phật đi, hãy thuyết pháp cho chư tăng đi. Thuyết pháp cho chư tăng. Thì lúc đó ngài hiểu, trong chú giải ngài hiểu Đức Thế Tôn muốn mình thuyết pháp một cách đặc biệt, không có như mọi khi. Mỗi khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng xong rồi, cái ngày này ngài thấy cái ngày sẽ là Phật kế bên, ngày này sẽ lại Phật. Chư tỷ kheo chưa có buồn ngủ, mà Như Lai thì đang bị đau lưng. Như Lai sẽ nằm nghỉ một lát, và vì chư tăng chưa có buồn ngủ thì ai sẽ lại Phật là thuyết pháp đi. Thì cái chuyện đó, đây là một cái mẫu câu rất là bình thường mình thấy trong kinh. Thì ngài sẽ Phật nghe như vậy thì ngài cứ dạ rồi ngài thuyết pháp thôi. Ngài cứ nhìn vô cái căn cơ của chư tăng rồi ngài thuyết pháp. Nhưng mà bữa nay thì ngài biết rằng trong cái lần cuối cùng này Đức Phật muốn ngài thuyết pháp và trong cái hình thức đặc biệt, có nghĩa là ngài dùng thần thông. Xin lỗi. Xưa nay đó là thần thông của ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất, thì sau ngài Mục Liên là ngài Sa Lợi Phất. Và trí tuệ của ngài Sa Lợi Phất là đệ nhất, thì sau ngài Sa Lợi Phất là ngài Mục Kiền Liên. Tuy nhiên, cái trí tuệ của ngài Mục Kiền Liên thì người ta có dịp người ta nghe ngài thuyết giảng, nghe ngài trả lời câu hỏi. Nhưng mà cái thần thông của ngài Sa Lợi Phất thì người ta không mấy khi mà người ta thấy. Cho nên là Đức Thế Tôn thì muốn ngài Sa Lợi Phất thuyết pháp bằng cách là hóa thông, tức là hiển thần thông đó. Cho nên nó là ngài mới dùng thần thông, ngài mới bay lên trên, bay lên không, với cái chiều cao trong kinh đó là chiều cao của một cái cây thốt nốt dân Kali, kêu là một cái palm á. Cái palm là biết mấy mét đấy, trong đây kêu là ta lá mắt tăng, đó là chiều cao của một cái palm. Cái palm mà chắc khoảng 10-12 mét gì đấy á. Rồi cái ngày mới ngày bay lên đó, xong ngày mới xuống, ngày đảnh lễ Phật, xong ngày mới lần thứ hai, ngày bay lên gấp 2 lần như vậy, rồi ngày xuống đảnh lễ Phật, mà tất cả là 7 lần chiều cao của 7 cây cây palm như vậy. Rồi bắt đầu ngày mới thuyết pháp cho chư tăng xong rồi, cái ngày Bạch Thế Tôn bây giờ đã đến thì con xin từ từ Thế Tôn con đi, đêm nay con về ở cái làng của mẹ con. Thì lúc đó đó là Đức Phật ngày mới có cái suy nghĩ, Đức Phật có cái suy nghĩ đó là ta sẽ tiễn Sa Lợi Phất đi một đoạn, có nghĩa là thay vì ngày ngồi, cái này phải ghi nha, cả đời Đức Phật chỉ có lần duy nhất này thôi, ngài đứng dậy tiễn biệt một người đi, chỉ một lần này thôi nha. 45 năm trụ thế mà chỉ có một lần duy nhất, một lần duy nhất này thôi, ngài đứng dậy tiễn biệt một người đi. Cái ngày từ chỗ ngồi ngài đứng ra tới cửa, đứng ở bậc cửa, tiếng Bali kêu là Mani Phalaka, là cái ngạch cửa bằng đá, bằng đá quý. Ngài đứng ở đó, ngài đứng ở đó. Rồi ngài Sa Lợi Phất không có dám quay lưng đi, mà cứ đi lùi, quỳ cái đảnh lễ rồi đi lùi. Thì lúc đó là ngài Sa Lợi Phất mới bạch Thế Tôn thế này: Bạch Thế Tôn, cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, con đã quỳ dưới chân Đức Phật Anomadasi và mong được trở thành thượng thủ Thinh Văn và Thế Tôn. Một A Tăng Kỳ đã trôi qua, thì cái cách đây một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đó là cái lần đầu tiên con gặp ngài trong quá trình mà hành Ba La Mật. kiếp sống này, cái lần đầu tiên mà con gặp Ngài đó, trong chú giải kể rõ lắm, lần đầu tiên mà con gặp Ngài trong kiếp sống này là lúc mà Thế Tôn mới thành đạo. Con lúc đó, con khi mà con chứng được sơ quả từ ngã sa chí rồi đó, thì con đến, con xin xích gia Thế Tôn ở tại chùa, chùa Trúc Long. Đó là cái lần thầy gặp mặt đầu tiên trong kiếp sống này. Và hôm nay là cái lần gặp mặt cuối cùng, con sẽ không bao giờ gặp mặt Thế Tôn được nữa. Ngài nói rồi, ngay Ngài đi lùi lại. Ngài lùi đến lúc mà không gọi là khuất rồi đó, thì Ngài mới xoay lưng Ngài đi. Ngài xoay lưng Ngài đi. Chúng ta cũng biết được rằng là trong Tăng Chi, ở trong Tương Ưng có một, xin lỗi, trong Tăng Chi có kể lại một cái đoạn kinh đó, là sau khi Ngài Xá Lợi Phất thành Phật liên tịch rồi, Thế Tôn Ngài trong một buổi chiều ngồi bên bờ sông đó, Ngài có dạy rằng: này các tỳ kheo, Xá Lợi Phất và một Quyền Liên hôm nay không còn nữa, chiều nay họ đã liên tịch hết rồi, ở hội chúng nào mà không có họ, này các tỳ kheo, ta thấy ở đó cả một cái sự trống vắng. Trong chánh kinh nói như vậy, cả một cái sự trống vắng, sunya là sự trống vắng, một hội chúng trống vắng. Và ông Krishnamurti là một cái vị mà coi như là một cái nhà tư tưởng, mà cũng là vị giáo chủ lớn của Ấn Độ mà cả thế giới đều biết tên, ông Krishnamurti. Ông rất là giỏi kinh Phật. Và ở đây trong Râm Ngã là người đọc sách triết Ấn là đều phải biết ông. Thì ông có một nhận xét mà tôi rất là tâm đắc. Ông nói rằng cả đời Đức Phật, cái người mà gọi là đệ nhất tri kỷ, tri âm của Đức Phật chỉ có một người thôi. Mặc dù cái người đó dĩ nhiên là không có xứng tầm, không có ngang với Đức Phật được, nhưng mà phải nói đó là người duy nhất mà hiểu Đức Phật nhiều nhất, cái người có thể chạm được vào cái chéo y của Đức Phật, là đó là Ngài Xá Lợi Phất. Sau Ngài Xá Lợi Phất mới tới Ngài Mục Kiền Liên. Đặc biệt như vậy. Thì Ngài từ biệt rồi Ngài ra đi, thì Ngài về đến làng á, thì Ngài gặp cái người hầu lúc bây giờ đã già rồi. Thì người hầu ở nhà mới nhận ra Ngài và họ chạy về báo tin cho người nhà biết là sư cậu tức là thiếu gia đã về rồi. Thì bà mẹ Ngài nghe như vậy đó, bà mẹ nghĩ thế này: cả tuổi trẻ đi tu gió sương phong trần, bây giờ về già chắc muốn kiếm chỗ nghỉ ngơi đây. Bà nghĩ như vậy thôi chứ bà đâu có ngờ chuyện gì đâu. Thì khi Ngài về thì bà hỏi là: Ngài đi một mình anh đi với ai? Thì gọi là ở đây tôi kể vắn tắt chứ còn mà tôi kể dài là dọc đường mà người ta, nãy có một đoạn mà tôi nói nhanh tôi bỏ qua. Tức là khi mà Đức Phật mà Ngài tiễn Ngài sẽ phát ở cửa rồi đó, thì lúc Đức Phật Ngài mới nói với Chư Đăng cái này: Anu gacchatha phikkavetamma kanchatta varikanti. Này các tỳ kheo, thôi thì hôm nay là lần cuối, hãy đi theo sư huynh của các ngươi đi, hãy đi theo sư huynh của các ngươi để tiễn sư huynh lần cuối đi. Thì Chư Tăng mới là tập hợp lại hết nha, Chư Tăng mới tập hợp lại hết cái chỗ cũ mà chỗ xúc động á, tập hợp lại hết đi. Thì lúc Đức Phật ngày sẽ là Phật Ngài thấy như vậy đó, Ngài biết là Chư Tăng sẵn sàng, nguyên cái nhóm này nó sẽ đi hết theo mình á, đi về cái chỗ Niết Bàn. Thì Ngài nói là: tích thật thả, đứng lại thôi, tâm me vô xô này, các huynh đệ đứng lại hết, thì ấp và mắt tao thì đừng có dễ vui, ráng tu hành nghe, ở lại ráng tu hành. Nói xong rồi thì Ngài đi mất. Rồi thì bắt đầu là thiên hạ Phật tử họ mới nghe tin, họ nghe tin là Ngài đi. Ngài mới nói thế này: búp bê ây vô bách cha gá má nó cha thì cằn cái ra tiếng. Ngày xưa Ngài còn sống thì Ngài đi du hành thuyết pháp chỗ này chỗ kia cho mình gặp mặt, ý đăng đà ní gá mà năng nắp bù nắp bách cha gá mà nè già tí. Kể từ hôm nay chúng ta không bao giờ mà còn có dịp để gặp Ngài nữa, Ngài sẽ không bao giờ trở lui chỗ này nữa. Và đi đi banh ta lúc banh thình xú, và họ đi theo một đoàn lũ lượt và họ khóc. Thì Ngài mới nói thế, Ngài họ khóc. Thì Ngài cũng nói như vậy, Ngài cũng nói là appamatta ho thế y quang phai no na sankhara, các pháp hữu vi là vô thường á, có sanh rồi phải có diệt, gặp á thì phải mất, gặp thì phải chia tay. Appamatta ho thì ở lại ráng mà tu hành đi, ở lại ráng tu hành, bây giờ đến lúc thì phải đi rồi. Thì xong rồi có biết Ngài mới đi về làng của Ngài, thì cái người hầu mới vô báo cho bà mẹ Ngài biết, nó là sư cậu về rồi. Ay di kê thưa bà, may hăng ma tu lô a cà tổ tí thiếu gia về tới rồi, sư cậu của con về tới rồi,
Thì bạn hỏi là y các cô bác ăn nhu cái cô cái ấp thì tí. Sư cậu có dạng mình là vậy với ai? Bà là cái đứa người hầu của nó ấp cái bác người ta cái cô tí dạy về tới 500 sư nữa. Bà nghe như vậy bà giàu lắm, bà giàu lắm, cho nên bà nghe 500 bà tỉnh bơ à. Giống như là nghe nó về thêm 5 người nữa vậy đó. Bà mới bèn cho người sửa soạn phòng ốc giường chiếu nghỉ ngơi cho 500 vị tỷ kheo. Còn riêng phần của ngài thì bà dọn cho ngài cái phòng mà ngày xưa mà cách đây 84 năm về trước ngài đã chào đời, giàu mà sanh tại nhà rước mụ tới luôn. Thì khi mà ngài đi tu á, thì bà để nguyên cái căn phòng như vậy, không sửa đổi thêm bớt nữa, cứ cho người ra vô loại lao dọn đánh bóng thơm thức mà để chờ con suốt 84 năm trời như vậy nha. Thì bây giờ đến ngày về, còn chư tăng thì ba sa đăng áp hê ru hí tại nhà có lầu mà để đưa hết chư tăng lên lầu, còn ngài thì ngài ở trong cái phòng của ngài nha. Ngài ở trong cái lầu, trong cái phòng của ngài đó, thì lúc đó là sao chư tăng đi về phòng chư tăng thì ngài lại một mình thì sao ta? Tề xuống gấp mà ta mắc tề gì đó, khi mà chư tăng đi hết rồi đó thì thê rát sát cá roa bà tô bà chí, một cơn bạo bệnh đã ập đến cho ngài trưởng lão lối ta bạc khanh đi ca, ngài đi toàn là máu không mà nắm với ca viên nào mà tâm trí, và ngài đi như vậy đó là coi như với một cái cảm xúc mà nó đau có thể chết đi được. Y căng tha cho năng bất quý sự tí, y căng đất không mà tí, cứ một cái bô đem vào thì lại một cái bô khác đem ra, kinh khủng như vậy, đau lắm chứ mới không nha, đau lắm, đau lắm, cứ ngài đi phải đi ra máu không, đi ra máu. Đọc cái này quý vị mới thấy hồn vía lên mây là sao, gọi là đệ nhất trí tuệ tu gọi là 4A tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mà ngay lúc này Đức Phật cũng còn đó, mà bản thân ngài là thiền định coi như là cao nhất, đạt đến cái tầng thiền là phi tưởng, phi tưởng, có thể nhập thiền diệt như ý mình muốn. Thần thông của ngài di sơn đảo hải, hô phong quán vũ, đằng văn giá võ, xài đậu thành binh, dời non lấp biển, làm được bao nhiêu chuyện. Vậy mà lúc này máu ra thì cứ là ra, đau thì cứ là đau thôi. Thì lúc đó trong chú giải mới nói là chất ta rô ma ra chà nô thăm ma xê na bà thị cô hình giá ra tiêu ô lô kênh ta. Lúc đó bốn cái vị tứ thiên vương có suy nghĩ rằng biết ngày ngày tướng quân chánh pháp giờ đang ở đâu hè. Thì na la kê ga mê cha tu a ra kê pa ri ni pa na ma nhi ni pa nu pa chi ma ra sa năng ga ni sa ma tí. Thì lúc họ quan sát họ thấy là ồ bây giờ ngài đang nằm ở trên cái giường giường chết, bát niết bàn mang chê là cái giường niết bàn đó, là nằm trên tử sàn đó hả, mà trong cái căn phòng mà ngày xưa ngài đã chào đời ở cái làng Na La Cát. Thôi thì hôm nay ta sẽ đến để gặp ngài lần cuối, Pachima Dasanang là lần gặp gỡ sau cùng. Và họ đã đến đó vấn đi toa tha đinh áp thành áp thành xuống đánh lễ rồi đứng một bên. Ngài mới hỏi là kê tâm này ai đó, thì họ mới trả lời dạ tụi con là tứ thiên vương đây. Họ nghe hỏi là Kasma Katatha thì tới đây làm cái gì, thì anh nói dạ 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 ghi làm lúc bắt tha ca phong cái xa mà tiếng còn tới để con hầu bệnh ngài, coi ngài có cần đỡ đần tay chân nhẹ không. Ngài nói không, đi hết đi, đi hết đi. Ấp thì ghi làm lúc bắt tha vô tơ tu, ta có người hầu hạ rồi, ta có người giúp đỡ rồi, hãy đi về đi. Hãy đi về đi. Và cứ như vậy tê săn gắt ta xa ni, thì tê ni quá nó về nó cũng theo cách đó, mà sắc cô là từ đấy thích sắc cô đê với mình đô thiên vương ấy tức tắt mình cái tê, tức là khi ngày đuổi thiên vương đi rồi thì tới su gia ma đó vô các cái vị thiên vương khác, tức là mấy ông vua ở các cái cõi dục thiên khác, thì gồm có cõi dạ ma đấu sức quá lạc thiên, rồi cuối cùng là ma brahma chắc a cả minh su, cuối cùng là đại phạm thiên cũng đến để hậu ngày vài ngày cũng tiễn họ đi sạch. Tề biết ta thi bác thi rô y vô chê sĩ nghịch tiễn họ đi sạch. Thì lúc đó giờ bà mẹ suốt đêm con bị bệnh mà bà đâu có ngủ được, bà cứ coi coi con làm sao mà bà cứ nhìn thấy ánh sáng trong phòng của ngài sẽ phát sáng từng sáng loa mà từng cơn mà càng về sáng thì ánh sáng nó càng chói ngời. Thì hôm sau bà mới vào bà hỏi, sáng mờ sáng bà mới vào bà hỏi có cái gì ánh sáng trong đêm phòng con xác thực là làm sao. Thì ngài mới nói là đầu hôm là tứ thiên vương là vương là tới đó đế thích rồi phạm thiên xuống rồi họ xin hầu, nhưng mà tôi không có để cho hầu. Tôi tiễn họ đi hết rồi. Thì bà nghe bà mới hết hồn, nó trời đất ơi, con là ai mà từ tứ thiên vương đế thích mà nhất là phạm thiên là cái người mà mẹ thờ từ hồi nhỏ tới bây giờ phải xuống hầu con. Cái điều đặc biệt là Ngài không hề nói về Ngài, mà Ngài nói rằng, thưa mẹ, mẹ có biết không, Tứ Thiên Vương, Đế Thích, Phạm Thiên, đối với Thế Tôn, giống như những người thị giả, bị sa di hầu hạ, giống như người giữ vườn cho chùa vậy đó. Thì bà nghe như vậy bà mới hoan hỷ. Lúc đó thì Ngài, để chính mắt bà thấy là bà thấy hết hồn rồi. Thì đôi khi mà nghe như vậy thì Ngài mới giảng cho bà nghe về Phật Pháp. Dĩ nhiên là nội dung 14 đế. Thì bà nghe như vậy, Ngài chứng quả tu đầu quần, nghe xong xuôi rồi thì Ngài mới hỏi, Ngài thấy trời gần sáng rồi thì Ngài mới hỏi, Ngài hỏi người em ruột á, em ruột Ngài lúc đó cũng bị tỳ kheo. Ngài bây giờ là lúc nào rồi? Ngài bây giờ là lúc nào rồi? Ngài lúc nào rồi? Thì người em ấy mới nói, dạ bây giờ là rạng sáng rồi, ha, rạng sáng. Thì Ngài mới bắt đầu Ngài sửa soạn, Ngài viên tịch. Ở trong đây có một cái câu thế này nè, ha. Chun đá ca vê là tí, Ngài hỏi chun đá để chứ... Sau khi Ngài nói bà mẹ đắc chắc quả xong đó, Ngài nói mẹ đi nghỉ đi, gắt chắc mà bà sẽ kê. Thưa bà đại tín nữ, xin bà cứ đi nghỉ đi ha. Rồi sau Ngài mới quay rồi, Ngài hỏi em, Ngài nói chun đá ca vê là bây giờ là lúc nào rồi? Thì Ngài em trả lời là bá la quá bá chu sắc ca lô, dạ trời rạng sáng rồi. Bá la quá bá chu sắc ca lô là rạng sáng rồi. À, thì tê nấy chứ có sanh khăn sanh đi ba tê hí. Ồ như vậy thì sư đệ hãy triệu tập tất cả chư tăng, khi mà chư tăng tới rồi đó, thì Ngài mới là nói thế này. Ngài mới nói thế này: A bồ sô chấp tu chấp ta li sanh vú sa ni ma ya sa tinh vi ca ram ta năng văn mê ca e căn qua qua cha sa căn qua na ro kia ta khắc ma ta ta bồ sô tí. Chúng ta đã ở cạnh nhau 44 năm trời, trong suốt thời gian đó nếu mà tôi có làm gì, có nói gì mà anh em không có vui thì xin hãy bỏ qua cho tôi. Khác mà tất tăng ao sổ tí, bỏ qua cho tôi, nhớ nha. Cạnh mình chúng ta, ép ta căng thanh tê âm ha căng cha giáo với tâm mê anh mừng cho tôi quyết cho anh ta năng á rút cho anh căng nam mà nập thí. Thì chư Đăng mới nói rằng thưa Ngài, trong suốt mấy chục năm qua chúng tôi đi theo Ngài như bóng với hình, không có rời nhau. Tâm hề em muốn chứ tôi không có rời nhau, đi đâu cũng có nhau hết. Thì thôi bây giờ trong suốt thời gian có Ngài không có lỗi lầm gì với tụi này hết được. Nhưng mà tụi này xin sám hối, có cái gì xin Ngài bỏ qua cho. Thì sau khi đó thì Atthathero Arunasikha Panya Manai Mahapatavun Unna Yanto Anupalise Sai Nipanatha Tuya Pranipai. Lúc bây giờ thì Ngài, sau khi mà chư tăng sám hối nhau qua lại, thì lúc trời nhằm một lúc rạng sáng, thì Ngài lập tức Maha Patavin Unnayanto, địa cầu rung động nha. Địa cầu rung động thì cũng nhằm cái lúc định là Ngài viên tịch Niết Bàn. Thì sau đó thì bà mẹ của Ngài mới là lấy trầm cái phần này tôi coi ở một chỗ khác nha. Mới là bà mẹ Ngài mới lấy trầm hương, không có dùng gỗ khác, nhà giàu lắm, lấy gỗ trầm chất thành một núi, rồi mới là thiêu cái xác của Ngài. Mà lúc bà mẹ làm với một cái tâm tư tuyệt đối không phải là mẹ con, bởi vì lúc đó bà mẹ đã là một vị tín nữ tu đầu quần và bà biết rõ cái con người mà vừa ra đi này là chí thượng thinh văn, là đệ nhất đệ tử của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên lúc đó bà bỏ ra một núi trầm để mà bà thiêu xác vị này xong, thì trong kinh ghi rõ là cái xá lợi của Ngài có cái màu giống như ngọc trai, mấy bà mà trang điểm là hồng bẹt. Rồi cái xá lợi trong kinh chỉ nói vắn tắt là lúc đó được gom về một nơi, rồi sau này đến đời vua Dục thì vua mới là phân tán mỏng ra để thờ chỗ này chỗ kia. Rồi đến năm 1947 thì người Anh trước đó nó suốt nhiều năm họ đô hộ Ấn Độ, và trong một lần khai quật ở Sanchi họ mới tìm thấy hai cái hộp bằng đá sa thạch, một cái hộp là để chữ ma và một cái hộp là để chữ sa. Thì họ mới biết cái hộp là để chữ ma, nó là hộp thờ xá lợi của Ngài. Chữ ma đó là một kiền liên, còn chữ ma tức là ma mốc ga lan á, còn sa là xá lợi phất. Họ mới bèn lấy hết cái hai cái hộp đó, họ đem về cái viện bảo tàng của bên Luân Đôn một thời gian cũng nhiều năm lắm. Thì đến năm 47 đó thì họ mới đem trả lại, cho Ấn Độ. Và Ấn Độ mới đem tôn trí hai cái tháp xá lợi này vào ở trong viện bảo tàng của Ấn Độ, với tất cả cái sự tôn nghiêm bậc nhất mà chính phủ Ấn Độ dành cho cái tháp đó. Nhưng mà nó có một cái huyền thoại đặc biệt là không biết hôm nay nhờ các vị sư Thái Lan và Việt Nam tu hành đến một cái đỉnh cao tuyệt đối nào đó, mà coi như là xá lợi của Ngài Xá Lợi Phất, người ta gia tài, người ta có một ít một viên nhỏ của Ngài Xá Lợi Phất, một viên này một viên liên thôi, mà không biết làm sao mà Thái Lan với Việt Nam quá xá trời luôn. Coi như là quý vị không tin tôi ha, người hải ngoại cứ về Việt Nam, xin lỗi, cứ về Thái Lan, còn người Việt Nam á thì cứ lên trên Phước Sơn á, ha, hoặc là ra trụ trì viên á, hỏi vậy chứ giờ tôi muốn chiêm bái cái xá lợi của Ngài Xá Lợi Phất Nguồn Liên quá đi. Bây giờ không biết ở đâu chỗ nào bà con mắt dùm á, là tôi hứa với các vị cả rổ luôn. Cái đó là cái đặc biệt, chỉ có Thái Lan với Việt Nam mà đủ cái duyên lành để mà có xá lợi mà coi như là nhiều như vậy. Mà cái thú vị nhất đó là xá lợi của, có một lần tôi thấy một cái dĩ 54 viên, mà trong đó để vui nhất là trong đó có xá lợi của một vị là Bắc Cú Lá, mà trong kinh ghi rõ là vị này nó là đệ nhất vô bình. Và khi niết bàn thì nhập quả giới tam muội thiêu sạch không còn sót viên nào hết. Nhưng mà Việt Nam Thái Lan tu kiểu nào mà có được xá lợi của Ngài thì mình thấy mình nể rồi. Còn một vị nữa là mình thấy có xá lợi trong 54 viên, nó có một viên là viên xá lợi của Ngài Ra Cú Lá, mà Ngài tịch trên của trời, mà không biết họ email, họ điện thoại, họ Facebook, họ liên lạc sao mà họ có luôn cái xá lợi của Ngài Ra Cú Lá luôn. Thì mình phải nhìn nhận nó là hậu sinh cả quý, có nghĩa là mình tu riết mà coi như mình có nó đủ thứ hết trơn. Có những cái gì mà người ta tịch, người ta không để lại, mà mình cũng kiếm ở đâu ra để mình thờ mới ghê chứ. Và tôi xin thưa với bà con là cái xá lợi Ngài Xá Lợi Phất Nguồn Liên là hiện giờ trên thế giới chỉ có một nơi duy nhất có thôi, đó là Viện Bảo tàng Delhi, Ấn Độ ha. Và nhiều lắm đó, thỉnh thoảng là các vị chờ tôi một chút, người ta tới đến người ta giao hàng nha. Các vị nghe một chút xíu thôi. Alo. Xin lỗi đại chúng, bây giờ là bên đây là 4:15. Bây giờ còn một chuyện nữa, tôi giảng xong cái này là mình phải nghỉ, bởi vì cái mệt rồi, tôi mệt rồi, vì cái iPad tôi nó hết pin rồi, tôi vô tôi sạc, sáng quên, bây giờ nó cận kề lắm rồi. Thì sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất tịch xong thì Ngài Chun Đá Em với Ngài đã đem xá lợi về trình cho Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài cầm cái tấm vải lượt nước đựng cái xá lợi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mở ra rồi Ngài mới cầm lên tay, Ngài mới đọc một lúc, Ngài mới ngâm một lúc đó là một loạt, tôi không nhớ là 16 hay 18 thì nó có câu kệ, Ngài tán thán Ngài Xá Lợi Phất. Mà để ý là đây là lần cuối cùng cái con người vĩ đại này không còn trên cuộc đời này nữa, và vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại con người này nữa. Nhưng mà Ngài tán thán Ngài Xá Lợi Phất là người có hạnh tu như đất, như nước, như lửa, như gió, người có cái trí tuệ mà như là đại dương, như hư không, đại khái như vậy. Ngài nói nhiều lắm, xong rồi thì thôi, cái chuyện đó là chuyện kết thúc. Thì một thời gian sau đó khoảng chừng một tuần thì đến phiên Ngài Mục Thường Liên, Ngài bị nạn, rồi Ngài Mục Thường Liên cũng vào để mà Ngài bị cướp bầm. Trước khi mình bị bầm á thì ngài có chú nguyện là xin cho cái bầm này, cứ bầm nhưng mà xin cho một phần thịt nào đó trong thân thể của ta đó, nó sẽ là cái sắc ý vật để cái tâm nó trụ trong đó, thì khác như vậy. Ngài để nguyên nhỏ bầm như vậy thì sau đó Ngài đấy là nhớ nha, là Ngài dùng thần thông để cho họ bầm như vậy thôi, chứ mà Ngài chưa có chết. Chứ còn một khi đã có tâm tử, cái tâm mệnh chung xuất hiện rồi thì không có được. Nhưng mà đằng này Ngài cái tâm tử chưa xuất hiện, Ngài để cho họ bầm như vậy nhưng mà Ngài vẫn còn sống. Sau đó Ngài vào đảnh lễ từ biệt Đức Phật và Ngài Niết Bàn. Thì cái đám tang của Ngài đó là kéo dài suốt 7 ngày, và chư thiên làm hoa rơi xuống ngập tới đầu gối. Và sau đó chính Đức Phật là cái người mà dạy chư tăng cái cách mà lập tháp để mà thờ cái xá lợi của ngài Mục Nguyện Liên. Và bảo tháp đó được coi như là di lưu bảo trì suốt 200 năm, đến đời vua Ai Dục thì vua mới cho trùng tu lại bằng cách là vua phải đem gom cái xá lợi ngài Xá Lợi Phất Nguyện Liên đem về để mà xây cái tháp
một cái tháp lớn để thờ chung cho hai vị. Cái tháp to lắm, tháp còn to hơn tháp Bồ Đề Đậu Tràng nữa. Đó. Thì sau nó rồi đó, bây giờ chúng ta qua chuyện khác. Lãnh Thế Tôn từ ở Savatthi đó thì ngài mới đi ngược trở về Vesali. À, thì tại Vesali này đó nhằm cái mùa trăng. À, nhằm cái mùa trăng thì ngài khen. Ngài khen ngài nói nè, A Nan trăng rất là đẹp, đêm nay trăng rất là đẹp. Và A Nan có biết là một người mà thành tựu tu tập tới nơi tới chốn tứ thần túc là dục cần tâm thẩm, dục có nghĩa là pháp dục, có nghĩa là cái lòng tha thiết ở trong pháp, trong cái là nghĩ tới thiện pháp mà thích thấy vui đó, thì cái tha thiết đó được gọi là dục. Dục mà dĩ nhiên cái dục của bậc thánh nó mạnh hơn của người phàm, mạnh nó đem phải là họ phiền não nhiều hơn, nhưng mà mạnh lên là vì họ tin chắc vào cái thiện. À, cần có nghĩa là cái sự tinh tấn của vị thánh. Tâm ở đây có nghĩa là tâm thánh, tâm này tức là tâm Chavanachit, có nghĩa là tâm tâm ở đây có nghĩa là tâm tố hoặc là tâm đại thiện, tâm đại thiện của vị hữu học hoặc là tâm tố của một vị A-la-hán. Còn thẩm đây là trí tuệ của vị thánh, thánh hữu học hoặc là thánh vô học. Thì gom chung là bốn cái gọi là dục căn tâm thẩm, tức là cái khả năng muốn, khả năng tinh tấn, cái khả năng quyết định và cái khả năng trí tuệ. Thì bốn cái khả năng này gọi chung là tứ thành túc. Thì một cái người mà thành tựu viên mãn bốn cái này, nếu muốn họ có thể kéo dài tuổi thọ, thì nó đặc biệt cái chỗ là lẽ ra ngày nay ngày nghe như vậy là lẽ ra ngày thỉnh Đức Phật chứ, thỉnh Đức Phật Niết Bàn, làm này không. Lúc đó là ngày bị ác ma ám tâm, tiếng Pali kêu là Pariyutthati. À, tại sao vậy? Ở trong đây có nói rõ thế này, ở trong chú giải có nói rõ thế này, là đối với một cái người phàm như chúng ta đó ha, phàm phu á, tu học ngon lành cỡ nào cũng còn nguyên vẹn cái khả năng gọi là điên đảo kiến, tiếng Pali kêu là quý ba la sát. Thấy vô thường á là thường, thấy khổ là lạc, thấy vô ngã đó là có ngã, thấy xấu á là đẹp. Điên đảo kiến của phạm phu á, do tà kiến tác động. Thanh hữu học á, cái này mới mệt nè, chờ một chút thì cho mình trở cái vị coi. Thánh hữu học thì họ không có còn tà kiến nữa ha. Họ không có còn tà kiến, nhưng mà không còn tà kiến, nhưng còn thấy có cái đẹp và có cái vui trong trung nghe kể không ta. Alo, thánh hữu học không còn tà kiến nhưng mà còn có cái đẹp ha. Bây giờ trong râm các vị mới vào, ở trong râm các vị đánh kiếm giùm tôi, các vị đánh giùm tôi chữ này nè ha. Muốn cho ngon lành á, không đọc được chữ Bali á, dốt đặt ha, bây giờ đọc được tiếng Anh á, đánh giùm tôi chữ này. Lady Sayadaw ha, Lady Sayadaw 12 12 Vipal La Sát nha. Vô ở trong Google á, đánh tụi cái đó, đánh chữ Lady Sayadaw hả, thì trong đó có nói thế này. Điên đảo kiến đó, điên đảo nó gồm có ba, có ba cái điên đảo, có ba điên đảo, tức là cái kiến điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo và tưởng điên đảo, thấy không? Rồi sao ta? Rồi nhân với thường lạc ngã tịnh, hả? Thì như vậy là nó thành ra là 12 điên đạo kiến nha. Thì cái vị thánh tu đầu quần á không còn tà kiến nữa, nhưng mà vị đó khi mà thấy cái đẹp á, cái đẹp cũng còn thấy thích, mà không phải tất cả nha. Hồi nãy tôi nhớ tôi ghi có viết cái chữ một cái chữ rất là chính xác là còn thấy có cái nha, có cái đẹp, chứ không phải là như mình nghe cho mình ham, mình trời như vậy là tôi với thánh tu đầu quần giống nhau, không phải. Có cái ví dụ như giờ mình thích tùm lum hết, ngày thì không, ngày chỉ có một ít thôi. Ví dụ như trên ngày ở trên cõi trời thì ngày nhìn thấy cái gì đó đặc biệt, cái ngày có thích một chút, ví dụ như vậy. Hoặc là ngày có thể nhìn thấy một cái đêm trăng sáng mà có chữ đăng ngồi thì ngày có thể pha lẫn vừa tâm thiện mà vừa tâm tham một chút, thí dụ như vậy, một chút. Và nói chung là ngày còn có một chút thích ở trong cái đẹp, một chút thích ở trong cái vui. Thì ở trong đây mới nói thế này, vị tu đầu quần chỉ còn lại có cái gọi là tâm điên đảo, rồi gì nữa, tưởng điên đảo, mà trong cái gì ta, trong cái đẹp và cái vui, nhớ nha, tổng cộng là 4 điên đảo, nhớ nha. Ở đây ai bỏ cái ba ly vô giùm tôi kìa, alo, biết ba ly mất tiêu rồi. Ai bỏ cái ba ly vô giùm nha ta, tôi bỏ rồi, tôi mệt quá mệt rồi. Có nghĩa là trong đây là nói rằng ngài, vì ngài còn 4 cái này nè, cho nên ngài còn có một cái chỗ trống để mà còn có một cái kẽ hở để mà ác ma tấn công. Vị tu đầu quần thì dĩ nhiên là hơn ác ma, ác ma còn người phàm, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là giỏi, người ta nói cái gì đó, nhất đẳng quyền đai không bằng dâu phai chém lén. Võ nghệ thì cao thiệt, nhưng mà chỉ cần có kẻ hở á thì coi như cũng là bị, có thể bị tấn công, chứ không hẳn là chỉ có thánh nhân thôi, chỉ có thánh La Hán mới là hoàn toàn. Nhưng mà nhớ thế này, thánh La Hán không thể bị tấn công về thân về tâm, nhưng có thể bị tấn công về thân, không bị tấn công về tâm nhưng bị tấn công về thân nha. Là sao? Trong chú giải có ghi như trường hợp ngày một kiền liên, chú giải có nói chỗ đó, như đạo ngày quân liên bị ác ma đi vào trong bao tử hả, xem kinh hàng ma trung bộ. Ở đây bà con xem là kinh hàng ma trung bộ nha. Thì ngài A Nan thì bị là sơ quả, cho nên là ngài còn sót lại 4 cái điên đảo, có nghĩa là tâm điên đảo và tưởng điên đảo, mà trong 2 cái thôi, tức là còn bị điên đảo thì còn bị thích nè, bị thích ở trong cái đẹp và ở trong cái vui. Mà vì sao vậy? 4 cái điên đảo đó ở sơ quả là do trí thấy 4 đế chưa rốt ráo. Trí thấy 4 đế chưa rốt ráo. Từ cái chỗ trí thấy 4 đế chưa rốt ráo cho nên phiền não chưa có đoạn trừ rốt ráo. Nhớ nha, thì não chưa được rốt ráo. Thì 4 cái điên đảo trên đây đó chính là do các cái phiền não còn sót lại ha. Vị thánh La Hán không thể bị tấn công về tâm như là sơ quả, nhưng có thể tấn công về thân, như trường hợp ngài một kiền liên bị ác ma đi vào ở trong một tử. Chúng ta xem kinh Hàng Ma Trung Bộ, nhớ nha. Còn nhớ cái này, còn nãy tôi nhắc lại, ai đọc được tiếng Anh ha, thì đấm giùm tôi cái chữ gọi là Lê Đi Xe Đo Thoa Quy Pa La Sát, thì trong đó người ta sẽ cho mình một đoạn tôi giải thích cách. Còn trong chú giải thì trong Tika thì giải thích rất là rõ nha, là như vậy. Có nghĩa là ngài vị Thánh Sơ Quả còn thích trong cái đẹp, còn thấy cái này đẹp nè, rồi vị đó khi vui cũng biết đây là cái này vui nè, cái chữ này vui nè, hay nè, thì vị đó còn thấy đẹp thấy vui. Nhưng mà đặc biệt là không có còn có cái điên đảo kiến nha, chỉ có về tâm với về tưởng thôi, cái là thấy thì thích vậy thôi, chứ còn mà trên cái căn bản tri kiến thì không có. Mình có thể ví dụ thế này, một người tù bị án chung thân, trong lúc đi làm mà thấy một cái cành hoa đẹp thì vị này vẫn có thể thích được. Các vị nghe kịp không? Alo, một người tù bị án chung thân á, mà khi đi lao động á, thấy một cái hoa đẹp, thấy một cái chùm lan rừng, thấy một con thác thì vẫn có thể thích, vẫn có thể vui. Những đêm mà đốt lửa trại với bạn tù á, người này vẫn có thể ca hát ngâm thơ cười vui. Nhưng mà mình đừng có thấy như vậy rồi mình nghĩ rằng cái anh này anh khóa ở tù ha, cái đó sai. Bởi chỉ cần lại nói hỏi thằng nhỏ anh một tiếng, bây giờ anh muốn ở tù hay là anh muốn ra tù thì dứt khoát anh sẽ trả lời là muốn ra. Nhưng mà ngay bây giờ trước mắt á, thì một đêm lửa trại bên thác ha, có khoai nướng, rồi có trà đậm ha, rồi có anh em bạn tù biết ca hát ngâm thơ, mình vẫn vui. Nhưng mà cái vui trong một cái ý thức rõ ràng rằng mình bị án chung thân. Vậy rất rõ, biết là khi cái đống lửa này nó tàn, quản giáo lùa hết vào trong tù thì chúng ta chỉ còn lại có 2 mét vuông mà thôi, biết rõ gì đó nha. Thì vị thánh tu đồ y chang gì với cái tri kiến, vì đã biết rõ rằng đó là tấm thân này, năm quẩn này là của nợ, là gánh nặng, là phiền, là khổ, là phải bỏ đi. Nhưng mà vị đó cũng còn sót là một chút ham vui, cái là còn thấy cái đẹp cái vui, vị đó còn vui một chút, nhưng mà vui trong cái ý thức rất rõ ràng của một người tu nha. Chứ đừng nghe hiểu lầm là các vị nó giống mình. Ok, thì chính vì vậy đó cho nên là ngài còn có cái kẽ hở phiền não này, cho nên ác ma đã ám bằng cách nào? Trong chú giải mới nói thế này, tạo ra một hình ảnh ác ma phá ngài bằng cách tạo ra một âm thanh hay hình ảnh để gì ta? Để ngài bị chia trí phân tâm, không nghe được hả lời Phật nói. Nhớ nha, cái câu này thay vì tôi nói bằng miệng mà tôi lại phải gõ ra chữ để chúng thân bà con mới ghi. Ác ma phá ngài bằng cách là tạo ra một cái âm thanh hay là cái hình ảnh để ngài bị chia trí nha. Nhớ nha, bị chia trí, bị chia trí, bị phân tâm, không nghe. Chứ đừng có nghĩ là giống như mình mà bị ở ngáp ngáp rồi đây tự nhiên cái con cái tay này tự nhiên cảm ơn mà sao tôi không hiểu được, này có cơ thì mà chỉ như vậy thôi, tức là bị phân tâm thôi, chứ còn không hề mà coi như là như mình mà bị tác động rồi nói tầm bị tầm bạ rồi không biết hổ ngươi như sĩ diện, rồi làm nhiều cái chuyện mà đáng thẹn á, là sau khi mà tỉnh dậy nghe người ta kể độn thổ không kịp đó. Còn như một vị thánh thì không có bị cái đó, tức là bị chia trí thôi. Thì ngài không có thỉnh Thế Tôn, cho nên sau đó thì ác ma đã hiện xuống và thỉnh Đức Phật Niết Bàn. 45 năm trước dưới gốc Bồ Đề, ác ma đến thỉnh Thế Tôn Niết Bàn, ngài nói rằng vì hàng tứ chúng của Như Lai chưa có khả năng hoằng pháp, cho nên ta không có Niết Bàn. Vậy thì cái bản hoài của chư Phật đó là độ sinh, bản hoài chư Phật là độ sinh, mà bây giờ chưa có ai mà giác ngộ hết thì ngài chưa có ra đi lúc này. Thì lúc này ác ma 45 năm sau xuất hiện và nhắc lại cái lời nói ngày xưa, và đó là Bạch Thế Tôn ngày xưa tiếp tục nói là chưa có người hoằng pháp, nhưng mà hôm nay đã có người hoằng pháp rồi, xin Thế Tôn Niết Bàn. Thì Đức Phật ngày sẽ thấy nhân duyên mọi thứ đã xong hết rồi, vấn đề là ngày tuyên bố rồi. Cho nên ngài nói rằng ác ma đừng có bận tâm, đừng có lo cái chuyện đó, vì 3 tháng nữa
Kể từ hôm nay thì Như Lai sẽ viên tịch. Đó. Thì khi mà Đức Phật là chánh niệm tỉnh giác, trong đây nói là chánh niệm tỉnh giác mà xả bỏ thọ hành đó, xả bỏ thọ hành như vậy đó, thì coi như là địa cầu rung động, địa cầu rung động. Thì ngài A Nan ngài ra ngài mới nghe cái tiếng đó, nghe cái tiếng địa cầu rung động, ngài mới hỏi Đức Thế Tôn. Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng khi nãy đó là lúc A Nan đi nghỉ đó thì ác ma hiện xuống tỉnh Như Lai Niết Bàn, và Như Lai đã nhận lời rồi. Ngài A Nan ngài khóc xin Đức Thế Tôn hãy sống thêm, thì nó bây giờ đã muộn rồi, đã muộn rồi. Tức là Như Lai đã gợi ý nhiều lần mà A Nan không có tỉnh thì bây giờ đã muộn rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu ngầm là dầu cho ngài A Nan có tỉnh thì Đức Thế Tôn cũng đâu có thể sống đời đời kiếp kiếp được nha. Và có một cái chuyện nữa, nói ra bà con có thể buồn nhưng mà đâu có cách nào. Có nghĩa là ngày trước chúng tôi giảng, tôi ôm chú giải sát rạc, giống như người chết đuối mà ôm phao không lìa tay. Còn bây giờ là tôi chỉ liếc qua chú giải, tôi coi cái điểm nào mà cần lắm thì tôi dặn bà con nghe. Chẳng hạn như cái câu kệ mà sau khi mà ngày nhận lời Niết Bàn rồi đó, ngày có đọc có bài kệ, bài kệ cảm hứng, thì trong đây có giải thích cái câu kệ đó. Tức là ta trong chánh kinh á, thì ta lìa bỏ cái sanh hữu, dầu sanh hữu cỡ nào, tu lâm tu lăng chứ sanh pha quăng, có nghĩa là dầu cho cái cảnh giới tái sanh nào đi nữa, dục sắc hay là vô sắc, thì ta cũng lìa bỏ nó bằng tất cả sự nhẹ nhàng như là một cái người lính mà tháo cởi áo giáp. Đó là trong chánh kinh đó như vậy đó. Thì chúng ta, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, trong 100% Phật tử tôi chỉ e rằng chỉ có 1% là thấy cái thân này nó là gánh nặng, và tu hành là mục đích để chấm dứt cái tái sanh, chấm dứt cái phiền não, không còn sanh tử nữa, chỉ có 1% thôi. Còn 99%, một là đi cầu phước, hai là đi chùa để tránh họa, ba là tìm một chút khuây khỏa cho một cái nỗi buồn niềm đau nào đó. Chứ chúng ta hiếm người mà thấy được rằng ăn uống tắm rửa đi đứng sinh hoạt nói cười là phiền phức, còn cứ mang cái thân này, còn cứ mang cái nỗi khổ niềm đau, niềm vui nỗi buồn thì nó còn là cái gánh nặng. Cho nên chúng ta không có được cái cảm giác nghe của một cái người mà nhàm chán sanh tử như là trong kinh đề nghị. Và đã như vậy thì chúng ta khó mà hình dung được cái ý nghĩa của câu nói mà Đức Phật ngài dạy rằng là ta lìa bỏ sanh hữu, dục sắc và vô sắc, tu la ma tu lăng chắc, giống như là một cái người lính mà đã khi tàn cuộc chiến rồi mà tháo cởi cái áo giáp ra vậy đó. Cái cảm giác nó nhẹ cỡ nào. Ngày bây giờ xong việc rồi ngày đi. Ok, bây giờ là 4:40 giờ của chúng tôi. Hẹn gặp lại bà con ngày mai. Chúc các vị một ngày vui. Khi nãy chúng tôi vào chúng tôi giảng là 2:30, đúng là nãy vô 36, bây giờ cũng 36 rồi, giờ bây giờ là 2:00. Hẹn gặp lại các vị ngày mai. Dạ.
Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan po tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang hotu. Idam me punyang nibbanasa pacayo hotu. Mamang punyang pagang sabbasattanang dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.